Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu tập 6
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch tràng, kính công đức tăng ni, kính toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào tập tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các quý vị xem kinh văn trang số 12 bài kệ khai kinh. Hôm qua chúng ta học hết cái phần tụng lương hương các chú và bài phát nguyện tụng kinh Địa Tạng. Hôm nay chúng ta vào nghiên cứu phần tiếp theo, đó là bài kệ khai kinh số 12. Với cái bài kệ khai kinh này á, chúng ta thấy là tất cả các khóa tụng khóa niệm của Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, vân vân, đều có cái tiên đọc cái bài kệ khai kinh này. Vậy cái bài kệ khai kinh này chúng ta thấy là cái ý nghĩa rất là thâm sâu và huyền diệu. Phật nói hay là tổ nói hay là ai nói, hôm nay mình nói là chúng ta thấy, chúng ta mới ngạc nhiên. Cái bài kệ khai kinh này không phải là Phật nói, cũng không phải là các vị tổ sư cao tăng Phật đức ở trong tông môn Phật giáo nói, mà đây là một vị cư sĩ Phật tử tại gia nói. Cái bài kệ này là bài kệ của một cư sĩ Phật tử tại gia nói, mà cư sĩ không phải là một cư sĩ nam, một cư sĩ nữ nói. Thì vị cư sĩ đó là, vị cư sĩ đó là ai? Thì hôm nay học cái bài kệ này, chúng ta sẽ thấy được rằng trong Phật pháp là bình đẳng, chia đều cho tất cả chúng sinh. Người nào giác ngộ thì người đó đều có thể thâm nhập vào trong nhà Phật. Ở Trung Quốc, ở thời nhà Đường ấy, cụ thể là năm 637, bây giờ có một cô gái mới có 14 tuổi được tiến cung. Cô gái đó rất là xinh đẹp, được gọi là một trong tứ đại mỹ nữ của Trung Hoa cổ đại. Cô bé ấy tính là Võ Thạch Thiên, tính là Võ Thạch Thiên. 14 tuổi đã được nhập cung, tức là làm tỳ thiếp của cô Lường ấy. Nhưng một thời gian sau thì đến năm 655 thì cái vị vua đó băng hà, và bà lại tiếp tục làm vợ của con trai của chồng của mình đấy. Đấy, thời xưa thì kiểu như thế. Như chúng ta bây giờ thì như vậy thì gọi là gì ạ? Là loạn luân. Như vậy là vô cước. Nhưng mà chúng ta thấy thời vua chúa ngày xưa thì họ sợ cái quyền uy nó ra bên ngoài. Cho nên ở Việt Nam chúng ta có không? Có. Việt Nam chúng ta cũng có là con nhà gì? Con nhà bác, đấy, con nhà chú, đặc biệt là thời nhà Trần. Đó, trong họ hàng đấy lẫn nhau. Họ hàng đấy lẫn nhau. Thậm chí là em lấy vợ của đi của anh. Em lấy vợ của anh, mà cụ thể là gì? Cụ thể là Trần Thái Tông. Trần Thái Tông đấy. Để chúng ta thấy là cái câu chuyện của Trần Thái Tông. Cũng chính vì là vì Trần Thủ Độ ép lấy vợ của anh trai ấy, con nhà ông bác, cho nên là Trần Thái Tông mới chán bỏ đi tu, hai lần trốn đi tu lên Nguyên Tử Thu nhưng mà không thành công. Trần Thủ Độ theo quân xưa
đem quân xuống và cắm trại ngay dưới chân núi Yên Tử và nói rằng bệ hạ ở đâu thì thần và nhân dân sẽ ở đó. Cho nên bây giờ là quốc sư Trúc Lâm mới bảo với Trần Thái Tông là thôi, thì bệ hạ đi về Viên Xuân Gia chưa tới. Trên núi vốn không có Phật đâu, Phật ở tại trong tâm. Tâm bệ hạ mà lúc nào cũng nghĩ về Phật thì đó là Phật, đó mới tính là chân Phật. Cho nên thôi, bệ hạ chưa dứt được cái nhân viên của quốc gia đất nước, mong là bệ hạ đi về luôn luôn nghĩ đến Phật và lấy cái Phật ở trong tâm mình, sống cái Phật ở trong tâm mình thì đó là cái phúc của quốc gia đã đạt được. Cho nên Trần Thái Tông bắt buộc phải về, tiếp tục quay trở về triều đình và vua. Đấy, thì chúng ta thấy và tiếp sau đó còn có rất nhiều những cái vương công quý tộc, quan chú, quan bác, quan cô, quan gì vân vân, tất cả rất cho nhau. Có rất nhiều trường hợp như vậy. Đấy là cái trường hợp phong kiến ngày xưa. Cho nên bên Trung Quốc chúng ta thấy là là Võ Tắc Thiên sau khi trước kia lấy vua cha, nhưng mà lấy vua cha vì sắc đẹp của cô ấy là sắc nước hơn trời, cho nên làm cho cái vị thái tử là Lý Trị khi còn làm thái tử là rất mê mẩn được, nhưng mà vì là vợ của vua cha mình cho nên là chỉ đứng ở ngoài để ngắm thôi, để mong ước thôi. Nhưng khi mà cái vua Đường ấy mất ấy, thì Võ Tắc Thiên là vào chùa đi tu, vào chùa càng tóc đi tu rồi, làm ni cô ở trong chùa rồi. Nhưng sau khi Lý Trị được chuyển ngôi lên làm vua, Lý Trị bắt đầu đến tận chùa với lại bắt về để làm vợ của mình, làm người hầu của mình, lúc đầu là về và làm người hầu thôi. Nhưng sau rồi về thì vì vừa là đẹp, vừa là kéo, vừa là giỏi, vừa là có phúc báo nữa, cho nên đến năm 1655 thì Lý Trị lập thế hoàng lộc và lập và ra đây là hoàng hậu. Sau 4 năm ở trong ngôi hoàng hậu, Võ Tắc Thiên sẽ dùng cái quyền uy và cái mưu trước của mình ấy, cùng với sự sủng ái của vua vua Đường ấy, cho nên là đã hạ hết các vây cánh, hạ hết những cái vây cánh mà chống đối mình, tức là những người nào, những cung cần, những thứ nào mà chống đối mình là ta cho ám sát hoặc là cho phế bỏ và sạch thì thôi. Thì vậy lúc đó là cái quyền lực của Võ Tắc Thiên là ngày càng lớn. Nhưng đặc biệt là đến năm 674 thì cái quyền lực của Võ Tắc Thiên phải nói là khuynh đảo đất nước và còn tăng lên nữa là năm 683. Năm 683 sau khi mà Lý Hiển, tức là thái tử, cái vị thái tử lớn là bị phế chất, làm vua là có một năm thì vì là bà phế và lập Lý Đán lên vua. Lý Đán thì là còn trẻ mà lại nhung nhược, cho nên lập thái tử mà tuổi trẻ mà nhung nhược lên ngôi để bà nắm quyền lực trong tay, gọi là nhiếp chính. Sau mấy năm đến năm 690 thì bà thấy là cơ hội chín muồi rồi và bà cũng phế luôn cả thái tử Lý Đán và bà lên làm vua và thay đổi triều đại. Đó, quyền lực kinh khủng, năm đó là hơn 60 tuổi, 60, 67 tuổi. Đó. Và nhưng có một cái điều đặc biệt, sau khi lên làm vua, lúc đầu đó thì bà nắm được quyền lực thì bà phải thanh trừng tiết hạ. Chúng ta biết muốn lên làm vua được, bà là những người, một vị nữ đầu tiên lên làm vua của thời Trung, thời phong kiến ngày xưa ở châu Á chúng ta. Có cái châu Á chúng ta trước đây chưa có nữ làm vua, nhưng bà là cái vị vua về lịch sử các quốc gia dân tộc châu Á chúng ta thì bà là vị vua đầu tiên là nữ giới ở châu Á. Châu Âu thì chúng tôi chưa nghiên cứu kỹ, nhưng mà châu Á thì bà là vị vua đầu tiên, một vị nữ đầu tiên xưng vương, mà quyền lực thì phải nói là gần như là tuyệt đối. Bởi vì những người chống đối bà thì bà đã thanh trừng, đã giết sạch, hoặc là cho cao lão về quê, và toàn những người phục tùng bà thôi. Mà đặc biệt là bà này rất giỏi, cho nên cái sự lãnh đạo của bà đất nước này lại thịnh vượng lên. Chứ không phải là nữ lãnh đạo mà đất nước nó đi xuống, mà bà lãnh đạo đất nước này đi lên, giàu có, dân giàu nước mạnh, cho nên các dân dân và mọi người là tán thành tham mỹ. Các vị quan trước đây mà chưa tâm phục khẩu phục thì thấy cái sự lãnh đạo tài tình của bà làm cho dân giàu nước mạnh và đất nước được ổn định ổn định đấy, thì cũng đều quay lại là gì, tâm phục khẩu phục và ủng hộ bà. Cho nên khiến cho một cái thời gian thì là cái triều đại đó cũng phát triển khá mạnh. Nhưng về già, tức là năm trên 70 tuổi, gần 80 tuổi, thì bắt đầu bà mới là nghiên cứu Phật học, nghiên cứu Phật học. Và thì trước đây chúng ta biết là bà đã gì, đã từng vào chùa tu rồi mà. Khi mà cái vị vua chết, vị vua đầu tiên mà lấy bà làm tiếp chết thì bà đã từng gặp ông cái tu rồi. Nhưng sau này thì vị trị lên ngôi thì để vào chùa kiểu như vừa bắt vừa ép bà để làm tiếp. Và mấy năm sau đến năm 655 là lập bà lên làm hoàng hậu, thế hoàng hậu tiếp và lập bà lên làm hoàng hậu. Thì chúng ta đấy bắt đầu là cái quyền đi, từ đó khiến cho bà cũng nổi lòng tham, cho nên sau này là còn mưu hại, mưu hại kế cả con mình. Con ở đây rất không phải là con đẻ của con của bà Y Khắc, nhưng mà là con trưởng, cho nên tế bỏ đi vậy. Và đưa một cái vị thái tử, một cái vị thái tử không có trí tuệ, không có bản lĩnh để lên ngôi để bà nhân chính cho thế. Cho nên khi mà Ngô Đạt sau này, khi mà tuổi già đấy thì Ngô Đạt rồi thì bắt đầu bà thỉnh các vị sư tăng vào giảng kinh ở tại trong cung, và bà lấy những thầy trò để nghe kinh. Khi mà bình thường ra thì các vị hoàng đế khác ấy, thì khi mà mời sư tăng đến giảng kinh ấy, thì hoàng đế vẫn ngồi ở trên tòa hoàng đế này và kê một cái tòa bên cạnh để cho sư tăng giảng kinh. Nhưng mà bà này á, thì trước đây bà có xuất gia một thời gian, bà biết trọng vật kính tăng rồi, cho nên cái thỉnh chư tăng vào á thì bà làm thêm một cái pháp đường để thỉnh chư tăng để giảng kinh. Pháp Phật là vô thượng, cho nên á bà làm một cái toàn ngồi ở trên thấp hướng lên để nghe kinh. Vì cái lòng thành kính của bà như thế, cho nên á các vị quốc sư, các vị cao tăng đại đức của thời nhà Đường rất là nhiều. Thời đó chúng ta biết là các vị thiền sư đắc đạo ở thời nhà Đường bên Trung Quốc thì vô kể, không thể tính hết được. Vì thời đó là cái thời Phật giáo Trung Quốc vương thịnh nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Giống như Việt Nam chúng ta thời Lý và thời Trần là thời kỳ mà Phật giáo Việt Nam vương thịnh nhất. Các vua chúa quan lại chiếm đến 95% để ủng hộ Phật giáo. Nhân dân thì chiếm cũng phải đến 95% ủng hộ Phật giáo và theo Phật giáo. Chỉ có một số nhỏ là họ theo các tôn giáo và không theo tôn giáo nào mà thôi. Thế cho nên thời Lý Thời Trần ở Việt Nam chúng ta có thể nói là thời hoàng kim của Phật giáo. Các vua nào cũng quy tam bảo và làm đệ tử Phật. Có những vị vua còn là thiền sư, đúng các vị vua còn là thiền sư, các quốc sư, các thái sư đó, đều là đệ tử của các vị thiền sư. Quan văn quan võ cũng đều là đệ tử của trong Phật môn, cho nên Phật giáo để được gọi là thời kỳ hoàng kim của Việt Nam là Lý Trần. Bên Trung Hoa thì Phật giáo là thời hoàng kim, chính là thời nhà Đường. Vì các vua ở Đường thì đều phần lớn đều ủng hộ Phật giáo, và đặc biệt là đến Võ Tắc Thiên. Để chúng ta biết là bà khác với các vị hoàng đế khác là ngồi trên ngay bàn của mình để nghe pháp, nhưng bà lại lập tòa pháp cao hơn, và bà dùng tòa pháp thấp hơn để dùng tòa ngồi thấp hơn để ngồi để thỉnh pháp. Cho nên các vị đại sư, các vị thiền sư, ở lúc bấy giờ cũng hết lòng để chỉ dạy giáo pháp cho bà. Đặc biệt là bộ kinh Hoa Nghiêm, chúng ta biết là bộ kinh Hoa Nghiêm là 80 quyển kinh Hoa Nghiêm giảng ấy, hết 80 quyển đó thì giảng kỹ thì cũng phải mất được 3 đến 5 năm thì mới xong. Xong cái bộ kinh Hoa Nghiêm phải mất 3 đến 5 năm, mà bà lại còn bận việc triều chính, có phải ngày nào nghe giảng được đâu. Mà có nghe giảng thì có khi được thời một ngày thì 1-2 tiếng đồng hồ nhất định là đó thôi. Thế còn công việc triều chính, xử lý công việc đất nước. Nhưng mà bà đã thỉnh các vị pháp sư giảng cho bà nghe bộ kinh Hoa Nghiêm. Sau khi nghe hết bộ kinh Hoa Nghiêm thì bà liền tỏ lộ thấu triệt cái giáo lý của Phật giáo mình, gọi là đại ngộ, gọi là ngộ đạo. Trong nhà thiền gọi là đa chia đại ngộ. Sau khi ngộ ra một cái thì bà mới bắt đầu nói cái bài kệ này. Bà khen ngợi cái tán dương, ta bảo tán dương Phật pháp không được, Phật pháp lại thì thâm sâu màu nhiệm như thế. Cho nên bà mới làm cái bài kệ là vô lượng thần thâm như diệu pháp, bách thiên bản kiếp nam tao mộ, ngã tin kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải như lai chân thực kia. Một cái bài kệ mà tất cả các vị pháp sư, các vị thiền sư, các vị cao tăng đạo đức từ xưa tới nay, ai ai đọc thấy cái bài kệ này cũng phải khâm phục, phải thấy được cái sự gì, cái sự lĩnh ngộ giáo pháp của Phật đó, sự lĩnh ngộ giáo pháp Phật của bà phải nói là thâm sâu một nghiệp rồi. Cho nên cái bài kệ đó bắt đầu từ đó được đưa vào để vào đầu các kinh. Trước khi đọc các kinh chúng ta gọi là khai kinh kệ, trong chữ Hán gọi là khai kinh kệ, khai tức là mở kinh, tức là kinh điển mà chúng ta đọc, như là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Hùng Thọ vân vân, đó là kinh để dạy cho Đức Phật để ghi chép lại ở kinh kệ, tức là một bài kệ. Một bài kệ đó có thể là 4 câu, có thể 5 câu, có thể 6 câu, có thể 8 câu, gọi là một bài kệ. Ví dụ bài kệ kinh Pháp Cú thì có thường là 4 câu, mỗi câu chỉ có 5 chữ hoặc 4 chữ thôi, hoặc nhiều thì 7 chữ thôi. Thì ở đây cái bài kệ này chúng ta thấy này, có 7 chữ một thì 1 dòng, có 4 dòng tức là 4 câu, 47 có 28 chữ. Nhưng mà bao hàm được, nó bao hàm gói chọn được cái tâm ngộ đạo của Võ Tắc Thiên, của một vị hoàng đế quyền uy bậc nhất trong những vị hoàng đế của Trung Quốc. Thế chúng ta thấy này, dịch ra là tiếng Việt chúng ta là thật pháp cao sâu rất nhiều hơn. Đây là lời nói chắc thực, không có hư dối, không có giả dối của một vị vua. Một vị vua quyền uy bậc nhất trong những vị vua của Trung Hoa mà phải thốt lên lời rằng thật pháp cao sâu rất nhiều hơn. Một người dân bình thường, một người Phật tử bình thường thốt cái câu nói đó đã quý rồi, đã đáng quý rồi. Nhưng để con các vị biết, để một vị vua mà nói ra một cái câu nói đó, một vị vua không phải một vị vua là bình thường, mà vị vua quyền lực bậc nhất trong các vị vua của Trung Hoa ngày xưa, thời phong kiến, thời nhà Đường cũng là một thời là thiên chi, một nước lớn, kinh tế văn hóa chính trị đều ổn định và vượt trội, ổn định về kinh về chính trị, phát triển về kinh tế và văn hóa thì vượt trội. Vì lúc đó các vị cao tăng thẳng thức xuất hiện rất nhiều, và các vị nho sĩ, các vị đạo giáo, đạo gia cũng xuất hiện rất nhiều, bởi chính sách tự do tôn giáo của nhà Đường nói chung và đặc biệt là Võ Tắc Thiên. Và cho nên chúng ta thấy, để mà bây giờ chúng ta thấy là có một vị nguyên thủ quốc gia, một vị nguyên thủ quốc gia mà có thời gian để học lại và được ngộ đạo đó, như các vị hoàng đế ngày xưa thì khó lắm. Chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta ngày xưa có vị hoàng đế ngộ đạo rất nổi tiếng của nhà Trần, ngài được coi là một vị vua, một vị thiền sư, đó chính là Trần Thái Tông. Trần Thái Tông là ông nội của vua Trần Nhân Tông, sau này là người xuất gia thành sơ tổ Thiền Thái Tử Cấp Nguyên Tử đó. Nếu chúng ta thấy Trần Thái Tông sau khi hai lần trốn xuất gia không được thì ngài bắt buộc về làm vua. Nhưng về làm vua mỗi một ngày, các vị biết rồi, Đức vua lập ra một thời gọi là một ngày lập ra là 6 thời lễ sáng và thiền hành thiền tục và ngồi thiền. Mỗi một ngày ông vua là bỏ 6 thời để tu tập Phật pháp, 6 thời. Không biết là ông vua ấy dành thời gian như thế nào, có thời gian nghỉ ngơi nhiều không, ngoài cái việc vấn đề triều chính ra rồi, còn 6 thời nữa là tụng kinh ngồi thiền. Chúng ta thấy cho nên đó, ngài Trần Thái Tông nó còn của Việt Nam chúng ta thì Đức vua Trần Thái Tông nó còn sản ra được ra rất nhiều sách nói về Phật giáo Việt Nam và nói về việc tu tập thiền đến cũng như là tu học Phật giáo. Mà bây giờ vẫn còn cái tác phẩm là Lục Thời Pháp Sự Hoa Nghi của ngài của Đức vua. Còn phần lớn là vì cái triều đại nhà Minh họ sang họ đốt sạch hết rồi, đốt và họ tiêu hủy hết rồi, họ mang về đất nước của họ, họ thay tên đổi họ thành các vị thiền sư của nước họ. Như tác phẩm của ngài thì phải nói là tuyệt vời, văn phong thì ca khúc và vua đó cũng như vậy. Và sau này đặc biệt ngài có một đứa cháu, một người cháu đó chính là Trần Nhân Tông, mới bắt ông nội cũng là tin sùng Phật giáo và học Phật. Sau này đặc biệt lại còn có duyên đủ duyên để xuất gia. Sau khi hơn 50 tuổi nhường ngôi cho con là Trần Thâm và lên Nguyên Tử xuất gia, và sau này trở thành sơ tổ Thiền Thái Tử Cấp Nguyên Tử. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng có những vị vua một đạo như thế, thì vua thậm chí là Trần Nhân Tông còn gọi là vua Phật của Việt Nam, vua Phật của Việt Nam. Mà nhiều vị học giả và một số các nhà tâm linh ấy, nói rằng vua Trần Nhân Tông chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải là một người phàm vô bình thường, không phải một vị tăng bình thường khác. Ở Trung Quốc thì ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là sơ tổ của Thiên Thai Tông hay còn gọi là Pháp Hoa Tông ở núi Thiên Thai ở tờ nhà Tùy trước nhà Đường đó. Một chút đó, gọi là pháp, được coi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Việt Nam của chúng ta thì sơ tổ Thiền Thái Tử Cấp Nguyên Tử Trần Nhân Tông được gọi là coi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ở Việt Nam chúng ta gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng thế có gọi là tổ Trần Nhân Tông, có gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hoàng tức là hoàng đế, Phật tức là chỉ cho bậc cán bộ, giống như là Đức Phật Thích Ca rồi, Đức Phật Sang Di Đà rồi. Trần Nhân Tông tức là tên của ngài, họ gọi Trần tên là Nhân Tông, sau này ngài lấy tên là Nhân Tông, Trần Nhân Tông. Và chúng ta thấy cho nên một cái vị vua quyền uy như vậy mà học Phật mà một đạo nói ra được cái câu là Phật pháp cao sâu rất nhiều màu, thật là đáng kính trọng vị Phật. Cho nên là không có tự nhiên mà các vị tổ sư thạc đức cả Trung Quốc và Việt Nam cũng như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, những nước theo Phật giáo đại thừa sau này đều đăng cái bài kệ hai kinh này trước khi vào tụng các kinh của Phật. Rồi câu tiếp theo là nghìn muôn thước kiếp thế hay đâu. Câu này là đại ý nói lên là bà Võ Tắc Thiên, hoàng hoàng đế Võ Cát Thiên, lúc đó là hoàng đế. Hoàng đế Võ Cát Thiên ấy, bà ấy nói rằng ấy, 100.000 muôn kiếp không phải là dễ gặp. Dễ hay đâu, tức là không phải là dễ gặp đâu. 100.000 muôn chứ muôn Việt Nam chúng ta có thể dịch phải bằng 100.000 vạn kiếp. Đại ý nói về các số nâng lên nhiều như vậy, nhưng mà nói là 100.000 vạn kiếp thực tế là gì, là vô lượng kiếp cũng chưa chắc đã gặp được. Chưa chắc đã. Ở trong kinh A Hàm đó có kể một câu chuyện thời Đức Phật còn đại thế. Một hôm Đức Thế Tôn và các vị đại đệ tử cùng với chư vị thánh giả đi thất thực xong, về họ thực xong thì ngồi dưới một cái gốc cây cổ thụ rất là lớn, và trên cái gần gốc cây cổ thụ đó có một cái đàn kiến rất là đông, cứ bỏ qua bỏ lại rồi bắt đầu là đi con thì tha trứng, con thì tha mồi, con thì tha thức ăn vân vân đó, nó cứ chạy đi theo hành hàng thành đối như vậy nó cứ chạy. Và Đức Thế Tôn nhìn thấy, Đức Thế Tôn mỉm cười. Và Tôn giả ngang thấy như vậy mới lại tỉnh lấy Đức Phật, hỏi là bạch Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn lại nhìn đàn kiến mà mỉm cười? Có phải là Đức Thế Tôn thấy chúng sinh đau khổ mà khởi ra một cái tâm niệm nào khác không? Tôn giả ngang bạch như vậy. Thì Đức Phật đã cho nó họp đại chúng lại, và Đức Phật đã nói là này A Nan, này đại chúng, không phải là Như Lai nhìn thấy đàn kiến này mà khởi ra một tâm niệm nào khác, mà Như Lai thấy rằng chúng sinh tham chấp kiếp chúng sinh, đúng là tham chấp đắm chấp vào kiếp chúng sinh thật khó bỏ. Họ cho cái niềm vui của họ là tối thắng, là tối thượng, cho nên cứ bám chấp vào nó không biết ngày nào ra được. Mà Đức Phật nhân đó nói rằng này A Nan, cả đại chúng nữa, các ông có biết không, cái đàn kiến này này từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi về trước cũng đã lâu lắm rồi, đã lâu xa lắm rồi, hàng ngàn Đức Phật xuất hiện ở thế gian này rồi. Thời đó đàn kiến này vẫn là đàn kiến, cho đến bây giờ, đến Như Lai xuất thế, đến Thế Tôn, đến ta xuất thế, tức là đến thời Đức Phật Thích Ca đó, trải qua không biết được bao nhiêu đại kiến rồi mà kiến vẫn hoàn thân kiến. Tôn giả Nam thấy như vậy thì Tôn giả Nam liền là bạch rằng là bạch như Thế Tôn vậy á, thì chẳng phải là cái thuyết luân hồi có phúc thì đi lên, vô phúc thì đi xuống của Đức Phật nói trước đây á, nó bị chống trả hay sao? Vì Đức Phật nói rằng chúng sinh á trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi mà, có phúc thì đi lên làm trời, làm ác tướng la làm người, kém phúc thì mới làm xuất sinh, vô phúc các thì sẽ xuống gì, ngã quỷ vào địa ngục. Mà cái đàn kiến này từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi về trước cho đến nay trải qua rất rất nhiều nghìn Đức Phật rồi, mà tại sao đàn kiến tức là đàn kiến, vậy đàn kiến này họ không có công phúc tu thiện hay sao mà vẫn cứ làm kiếp xuất sinh, làm con kiến vẫn trùng nhỏ như vậy? Xin Đức Thế Tôn giải thích. Và Đức Phật nói rằng này A Nan, lời của Như Lai nói thật không có dư dối, vì tướng lưới của Như Lai là che trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, không bao giờ nói một lời cộng nước, không bao giờ nói một lời sai sự thật. Như Lai mở miệng nói ra là đúng với chân lý, đúng với sự thật, không có sai khác, không có sai ngoài. Cho nên Như Lai nói với ông và đại chúng ở nơi đây là những lời rất là chân thực, vì Như Lai thấy đó nghiệp nhân, nghiệp duyên và quả báo của đàn kiến này không sai khác, giống như ông ấy nhìn cái ana, tức là quả táo ở trong lòng bàn tay của ông vậy. Và Đức Phật nói, vì sao đàn kiến trải qua hàng ngàn Đức Phật mà vẫn là đàn kiến như vậy? Đức Phật nói do gì? Do sự tam chất của chúng sinh vậy. Hay là do sự tấm chất của gì? Tham lam và tấm chất vào. Và đây là gì? Là cái của ta. Đây là gia đình của ta. Đây là tài sản của ta. Và đây là cái gì cũng là của ta hết. Chính vì vậy, cho nên sau khi mất đi, nó lại sinh ra đàn kiến. Chúng ta biết con kiến giỏi lắm thì sống tuổi thọ nó được vài trăm năm là cùng thôi, đúng không? Tuổi thọ của con kiến giỏi lắm thì vài năm là cùng. Tôi thì chưa đọc thấy cái sách nào thấy các nhà khoa học nói thì con kiến nó thọ được mấy năm, mấy tuổi hay là mấy chục tuổi. Tôi chưa thấy các nhà khoa học nói cái đó, có thể là tôi chưa đọc thấy. Các nhà khoa học có thể nói rồi nhưng tôi chưa đọc thấy, vì những cái kiến thức của thế gian, kiến thức thế gian nó cũng rộng lắm, không phải ai cũng có thể biết được, ngoài Phật với các vị đại Bồ Tát dùng thần lực của mình mới biết được. Thế còn thì hàng phàm phu chúng ta thì không có cách gì để biết hết được. Các pháp của thế gian là vô cùng vô tận, Phật pháp cũng là vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta học cái nào chúng ta có thể hiểu sâu cái đó, được phần nào đó của cái đó thôi. Trừ bao giờ chúng ta chứng được cái quả vị rốt ráo và thành Phật mới biết hết được các pháp xuất thế và các pháp của thế gian. Còn không thì không có phương pháp nào để hiểu hết được. Cho nên á, chúng ta thấy là con kiến chúng ta được vài năm đi, sống vài năm nó lại chết là để thần thức để phát sinh lại làm kiến. Cứ như thế cho đến là ngàn hơn ngàn Đức Phật rồi xuất hiện ở trên đời mà nó vẫn cứ vậy. Mà một Đức Phật xuất hiện khác nhau không có gần các quý vị. Chúng ta thấy là theo những kinh Di Lặc hạ sinh nhân, chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni họ ký cho sau này á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn ở trên 56 vạn năm sau, thì Bồ Tát Di Lặc từ nội viện cũng kể đâu xuất với đáng sinh của nhân gian và thành Phật ở Cổ Long Hoa, thành Phật lấy hiệu là Di Lặc Tôn Phật đó, trên 56 vạn năm sau. Bây giờ chúng ta mới có 2560 năm thôi các quý vị, từ cái Đức Phật nhập Niết Bàn 2560 năm, và chúng ta tính ra chưa được 1 vạn năm. Mà trên 56 vạn năm gì nữa thì Bồ Tát Di Lặc mới giáng sinh hạ thế. Vì sao? Vì tính theo tuổi thọ của chúng thiên nhiên ở trên quái trời đâu suất một đời, tuổi thọ của họ như vậy, hết tuổi thọ trên kia nhân duyên dưới Sa Bàn này, đến lúc thì Di Lặc Bồ Tát mới giáng sinh, mới chuyển thế cái thành Phật, mới độ chúng sinh trở lại Cổ Long Hoa. Cho nên chúng ta phải thời của Phật với Phật cách xa nó như thế. Mà đàn kiến do chấp vào á, tham đắm á, và cái kiếp xuất sinh của mình, cho nên á, vẫn thế mà. Bây giờ học ảo ở đây chúng ta có thể có người là tại sao, làm gì có cái chuyện mà đàn kiến cứ chấp mãi như thế, tại sao? Chúng ta đưa ra câu hỏi tại sao, và bây giờ chúng ta hỏi lại mình đi, tại sao mình cũng còn chấp mãi như thế? Mình đã học Phật rồi, hiểu đạo hết rồi, một phần nào rồi ấy, mà mình vẫn còn nên chấp chặt. Thậm chí có người xuất gia rồi vẫn còn chấp. Rất nhiều lắm, chứ không phải là thời mạt pháp, là rất nhiều người xuất gia vẫn còn chấp. Chứ đừng nói là Phật tử đại gia. Phật tử đại gia có người các người nghĩ là sao? Nghe mình chết đặc kiến, nhưng mà quay lại ngắm kỹ về mình một lúc xem mình đã được bỏ được cái sự tấm chất của mình chưa, xem là tí một tí đi. Gia đình của ta, mái ấm của ta làm lên, hai vợ chồng ta bao nhiêu năm chắc thiêu tích góp xây dựng lên, đó là để nuôi nhà của ta. Và rồi nữa, con của ta trong ngôi nhà đó có những đứa con của ta, do ta thì ta sinh ra nó, nuôi nấng lớn nó và lấy vợ cái chồng cho nó, vân vân. Nó là người kế thừa sự nghiệp của ta, là niềm vui của ta, là niềm hãnh diện của ta, là hạnh phúc cả cuộc đời này của ta, vân vân. Rồi nữa, tài sản là của ta, thậm chí có cùng đi lên đây, có vật tử lên đây rồi, có cái còn lớn nước ở nhà, không biết là nếu mà con cái nó ngoan nữa, mà hiếu thảo thì không lo, có đứa nào nó ở nhà nó bình thường lắm, có cái chữ sợ rằng này, cái hòm cái két của mình sợ rằng này, trong cái hòm của mình nó két của mình ấy, cụ nào dùng két ấy, thì con còn đỡ, dùng cái hòm tôn như ngày xưa cụ thường hay dùng cái hòm tôn, hoặc là cái hòm gỗ mà, còn mấy cây vàng hoặc là mấy trăm triệu hay mấy chục triệu để trong đó vân vân chẳng hạn, để dành tuổi già ấy mà, các cụ thì thường cụ nào cũng phải cụ hết, nói thế thôi. Có đâu có phủ không? Có phủ không? Có phủ không? Có vài người có phủ thôi. Còn nó phần lớn là các phủ Hà Nội, các phủ nào phủ hết. Ở nông thôn thì cuộc sống khó khăn, nó muốn phủ chẳng có phủ. Thì có đồng nào có con đó. Nói gì nó may, nó tìm cách nó may kéo hết rồi. Còn các phủ ở thành phố có đồng dương, hoặc là ngay ngày xưa chỉ có làm đồng với nó, của anh của để một chút. Hôm rồi có một cuộc lên nói với thầy, con của con ấy, nó giàu lắm thầy, con của con đứa nào nó cũng có 50-60 cái biệt thự ở Hà Nội, 50-60 cái biệt thự, tôi biết các vị biết tiền là bao nhiêu, một cái biệt thự cứ tính sơ sơ là cũng phải tầm 10 tỷ tiền đấy. Một cái biệt thự ngoài là biệt thự thì không phải là cái nhà bình thường nữa, một cái biệt thự nó cho ở ra ngoài ngoại thành đi, khu vực quận Nam Từ Liêm hay là đâu đi cũng phải tầm chục tỷ trở lên, 15-20 tỷ, thậm chí có cái biệt thự gần quanh khu vực Mỹ Đình nó phải tầm 25-30 tỷ, thậm chí đến 40-50 tỷ một cái biệt thự, mà cụ ấy bảo là con của con nó đứa nào ít nhất cũng phải 50-60 cái biệt thự, không biết nó làm gì mà làm tiền để thế thì hỏi thế ông nó hỏi thế còn cụ có mấy cái, thế bảo con có 5-6 cái rồi, hỏi cụ có mấy cái bảo con có 5-6 cái, thế bảo cái năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi, năm nay con 82 rồi, 82 tuổi mà vẫn còn giữ 5-6 cái bình thường, thế bảo sao cho con đi, bảo thế con có thiếu một đứa nào có 5-60 cái, nó chẳng thiếu cái gì, nó bảo nó về nó cùng tuổi cho con đấy. Cái chuyện là 100 triệu là chuyện bình thường, tỷ là chuyện bình thường, có cái gì tặng một cái cũng có mang đến 500-1 tỷ, 100 triệu 1 tỷ là chuyện bình thường. Nghe cụ khoe như vậy mình thấy choáng, choáng thật. Thế mình mới bảo là thôi, 82 tuổi rồi, đừng có nghĩ tới cái biệt thự nữa, cho con đi, hoặc là mẹ đi làm từ thiện đi, đi làm công đức đi. Thì mình nói như thế thì cụ không phản ứng gì, thấy cụ không phản ứng thì bảo là đi, bảo cho con đi, hoặc là mẹ đi làm từ thiện đi, buông thả đi một niệm Phật cầu xin tình độ. Thế thì cụ nói là con hàng ngày con vẫn tụng kinh, phải tụng cái gì thì bảo con tụng kinh Bổ Môn và tụng kinh Thánh, tụng kinh Mẫu á, tụng kinh gọi là đi bố chân kinh, để cụ theo đạo thành. Thế tôi mới bảo là vậy thì thôi, 82 rồi, sống chết cũng chẳng biết, còn là làm nữa của cải ở thế gian và cụ luôn rồi á, vài cái biệt thự của cụ nắm mắt với tay cũng chẳng đem được đi đâu. Tôi quên câu hỏi là cụ còn bao nhiêu tiền mặt gửi ngân hàng, quên câu đó thì quên câu hỏi, thì hỏi thế đấy, cụ hỏi cũng hỏi ý là hỏi mùa thôi, bảo qua 56 cái, 56 cái là cụ mấy cái rồi, bảo còn có 56 cái mà cụ còn cho người ta mượn nữa, cho người ta mượn được thư thì ở thế cũng thảo ra đấy. Nhưng mà khi mà bảo cho con đi, buông xả đi, cho con đi, hoặc là mình làm từ thiện, làm công đức thì cũng im không ấy. Thế thì im không ấy thì có nghĩa là vẫn còn chưa muốn gì, chưa muốn xả. Vì sao? 82 tuổi rồi vẫn còn 5-6 cái biệt thự chưa muốn xả. Và các vị biết, nếu mà như vậy đến cái chết rất khó để buông. Còn sống mà không buông được thì cái chết rất khó buông. Mà trong một niệm tâm không buông đó thì lại tái sinh trở lại như thường. Các vị biết trong thời Đức Phật Đại Thế có một câu chuyện rất là đau thương. Một ông đại trưởng đảng rất là giàu có. Một hôm á, ông trên một chuyến đi làm từ thiện, giàu có nhưng mà hay làm từ thiện. Cho nên ông đi làm từ thiện và ông gặp Đức Phật và Tiên Tăng đi khất thực. Rồi ông cung kính cúng dường Đức Phật và Tiên Tăng một bữa ăn, một bữa canh ngọt, một bữa ngọt chay. Cúng dường xong và ông thỉnh Đức Phật viết một bài khác và ông ăn nghỉ lắm. Và ông phát nguyện quy tam bảo. Quy tam bảo đấy. Quy tam bảo. Và ông thỉnh với Đức Phật rằng sau này con á, chỉ mong rằng Đức Phật có duyên đi sang đất nước của con để giáo hóa, thì con xin được thỉnh Đức Thế Tôn về tại ngôi nhà của con để con hướng dẫn cho vợ và con và gia nhân người hầu ở trong đó, nhà của con được cúng dường Đức Thế Tôn và được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp và được quy tam bảo Đức Thế Tôn. Thì bây giờ Đức Thế Tôn cũng yên lặng nhận lời và ông trưởng đảng đó đang về. Một thời gian sau, Đức Phật thì bận nhiều công tác Phật sự ở các quốc gia đó, cho nên chưa đến được quốc gia của ông ấy. Và ông ấy đi, bây giờ phải nói về ông trưởng đảng. Cuộc sống giàu có, kẻ hầu người hạ, tiền tài vàng bạc, chất đầy nhà đầy kho. Nhưng mà ông có tâm lòng từ thiện, cho nên ông được rất nhiều người kính trọng như ông ấy. Nhưng có mỗi một cái điều duy nhất, đó là gì? Ông ấy chưa sạc được. Và ông nghĩ rằng ông mà bây giờ trả mà cho con thì bây giờ tuổi ông cũng còn trẻ, mới chỉ hơn 50 thôi, còn trẻ phải như thế này mới đau cho con. Sợ rằng con nắm quyền hành kinh tế và nó không làm được cho cái tiền tài của mình này nó còn phát triển lên, hoặc là nó giữ hết kinh tế mình muốn đi làm từ thiện thì muốn làm việc phúc đức nữa không thể làm được, vân vân. Tôi không biết là ông nghĩ thế nào, ông không đau cho con. Và những cái đồ quý nhất, tức là những cái loài châu ngọc vàng bạc thì nhà ông đầy, các loại ngọc ngà quý nhất ấy, thì ông cho vào ba cái hũ ông đào ở ngay cái gầm giường của ông ấy, ông để. Ông cho xuống cái gầm giường ngủ của ông ấy, ông để. Còn cái vàng bạc cứ bình thường thì như vậy không quý lắm, quý nhưng mà không quý lắm đối với nhà ông, cho nên ông để trong kho trong cái bình thường. Còn cái loại ngọc quý nhất, những cái loại đắt tiền nhất thì ông cho ba cái hũ lớn đào cái gầm giường và cứng mình và xây cái hầm ngầm ấy, và không cho mọi người biết, không cho vợ con biết. Ông làm cái đó rất là kín đáo, không cho mọi người biết, để mình không biết thôi. Nhất đùng một cái thì ông bị trúng gió, ông bị trúng gió, ông bị gì, cấm khẩu không máy năng được. Chúng ta biết thì trúng gió là gì, bên chúng ta gọi là bị tai biến á, bị tai biến và cấm khẩu, và vài tuần sau thì ông bị chết. Trước khi chết ông không nói năng được cái gì cho con, cho người thân, và ông chết. Bây giờ nói đến ông ấy chết là hết chưa? Chưa hết, nhưng mà để phần tí nữa nói đến, bây giờ nói đến Đức Phật. Đức Phật bây giờ lại có nhân viên đi sang quốc gia của ông ấy để hoàn pháp, để truyền đạo. Khi Đức Phật độ cho đức vua và các quần thần cũng như là những người có duyên ở cái thành trước, thì ngài mới hỏi thăm đến cái làng đấy, đến cái khu vực đó, đến cái thị trấn đó. Thế đi đến cái thị trấn đó thì ngài đến đứng trước một cái gia đình ông trưởng đảng giàu có nhất trong làng đó. Thì ông trưởng đảng không phải là ông bố nữa, bây giờ ông con rồi, ông con lên thay rồi. Thì ông bố chết thì ông con lên thay tiếp tục nắm giữ khối tài sản của cha và làm ăn rất là giàu có. Nhưng cái thằng con ấy thì nó rất là kẹt xỉ, ngược lại cái bố thì kẹt xỉ vô cùng. Nó nghe, nó nhìn thấy, nghe thấy tai nhân chạy vào báo rằng á, và thưa với chủ nhân là có gì, có các vị sa môn đứng bên ngoài cửa là đi khất thực, và đứng ra mấy phút rồi không đi, 5-7 phút rồi không đi. Bình thường Đức Phật thì cho các đệ tử đứng 5 phút rồi mà không ai cũng là phải đi nhà khác, không được đứng lâu hơn một thời gian khoảng 5 phút. Và trước đứng ngoài kia thì bắt cái vệ chiến trường và đem lên để cho các Phật tử họ biết là có sa môn đến và để cất đừng vào đầu giờ họ và giữa họ đó. Thế nhưng mà Đức Phật lắc vài lần rồi không thể ai ra, nên Đức Phật cũng đứng. Bình thường là lắc 3 lần và đứng 5 phút không có ai đứng thì liền đi sang nhà khác. Chứ đứng lâu đó thì lại phạm vào tội. Trong đấy là một tiểu tiêu là phạm vào tội. Để phạm tội. Cho nên, nhưng mà hôm đó là đặc biệt. Ngày đứng đến 10-15 phút đến 20-30 phút ngày vẫn không đi. Ngài không đi thì chứ tăng không ai không đi thì ngài đi đầu 1.250 cái theo sau. Ông trưởng giả lúc đầu là cũng để dịch khởi tâm là thì cúng cho nên cả đáng là ba một thì sa môn cũng được, nhưng mà người hầu hòa bảo là thưa chủ nhân nhiều lắm, rất nhiều các vị sa môn đứng ở đấy dài và đến hàng mấy trăm mét, 1.250 mà đứng một hàng, đi một hàng các vị biết là nó cũng phải ít nhất phải 200-300 mét đúng không? Nghe người hầu gia nhân bảo là xưa là chủ nhân là các vị sa môn nhiều lắm, đứng một cái dài vài trăm mét, theo nghĩ ngay là gì, ồ thì phải đến hàng nghìn người, mà hàng nghìn người như vậy thì cũng càng thì tốn biết bao nhiêu của cải của gia đình ra, mà là bây giờ thì ai mà chuẩn bị được hàng nghìn suất ăn như vậy, lại đi nấu nướng nữa cũng ít lắm thôi, bảo gia nhân đừng có gì, đừng có mở cửa, đóng cửa lại, đừng có mở cửa, coi như nhà mình đi bán hết để cho người cho mới đi đi. Bảo gia nhân như vậy, gia nhân ra đóng cửa rồi quay vào, ngủ mà giấc ngủ trưa rồi, mình cứ cho khoảng một tầm 1-2 giờ trưa rồi đi, đó, quay ra Đức Phật vẫn đứng ở đó, thế nên lần này thế này, Đức Phật vẫn đứng đó để làm gì, không phải là để ăn nữa, để quá ngọt rồi, Đức Phật và Chư Tăng không ăn nữa. Và ông thấy lạ quá, ông trưởng giả thấy lạ quá, với mình mở cửa ra thì đuổi, gia đình đuổi Đức Phật, vừa ra mở cửa ra ông đã nói với Đức Phật này này, chưa sang hôm nhà tôi hôm nay có việc, cho nên là gì không thể biết đấy cũng giảm được, bất kính với sang hôm cho nên thì tỉnh các ngài đi cho, không khác các ngài đi sớm hơn, và có thể các ngài gì muốn á, thì báo trước, thì chúng tôi mới chuẩn bị, thì thấy là toàn không, Đức Phật cũng sẽ từ chối vào rằng á, này trưởng giả từng, ta đến đây không phải là vì miếng ăn, Như Lai đến đây là vì lời hứa, đến không phải vì miếng ăn mà đến thì vì lời hứa, hứa với ăn, Như Lai đã hứa với gì, với cố của ngươi vài năm trước ở đất nước kia, khi mà Như Lai đi hoằng pháp, cố ngươi đi làm ăn và gặp Như Lai và Chư Tăng cúng dường, Như Lai Chư Tăng một đứa trai nhỏ và quy y tam bảo với Như Lai và thỉnh với Như Lai rằng bao giờ có dịp đến đất nước của con để hoằng pháp thì xin Đức Như Lai đến để độ cho con và độ cho gia đình người thân của con, cho nên Như Lai đến đây thì lời hứa, vì vậy mà Như Lai đến suốt cả mấy tiếng đồng hồ cũng vì lời hứa với Bồ Đề một Phật tử đại gia các quý vị. Và nghe nói như vậy các trưởng giả tử, tức là các trưởng giả mới lên đứa con mới lên các trưởng giả tử nữa, nghe như thế mới nói rằng mới nghĩ rằng bố mình ngày xưa quả thật là về cũng kể là một lần là có gặp là Đức Thế Tôn và cũng nói rằng sau này nếu có duyên thì sẽ tỉnh Đức Thế Tôn về nhà để cúng dường trai tăng và cho mọi người trong nhà quy tam bảo. Cho nên bây giờ cái thiện tâm ở trong lòng sâu thẳm trong lòng chúng ta nó mới bắt đầu trỗi lên một chút, bắt đầu nó bảo vậy thì mời Thế Tôn vào nhà, không bị đuổi nữa, không đuổi nữa mà mời Thế Tôn vào nhà. Và bây giờ thì quá ngọt rồi, Thế Tôn không ăn nữa thì là trà nước khách nữa thôi. Sau khi trà nước xong có khách thì nói là Đức Phật khỏi chai, nhưng mà tôi nghĩ là quá ngọt rồi thì Đức Phật không có được khỏi chai, cho nên chắc là trà nước thôi. Thì Đức Phật ngày xưa cũng có trường hợp Sư Tăng đi thọ thực, đi thất thực 2-3 ngày không được thì về cũng như toàn không có ăn quá ngọt. Chúng ta bây giờ thì chén suốt giờ nào chén giờ nào chén, đói lúc nào chén đấy. Chúng ta bây giờ tu sướng rồi, đói lúc nào chén đấy, chùa cũng chén mà thì Phật tử cũng chén, chén tất. Tu bây giờ sướng thế mà không tu được thì không biết là như thế nào, đúng không? Còn ngày xưa các đệ tử của Đức Phật đi khất thực 2-3 ngày không được á, về ngồi thiền xuống như thế thôi, nhìn mà thì mà ngồi thiền mà tu đến hôm sau đi hôm sau không được các về lại nhịn thế đấy. hoặc các vấn đề mà được cất thực nhiều hơn, chia cho được cái nào thì ăn cái đấy, mà vì nào ở độc cư một mình, tức là hành hành đầu đà đi độc cư đó, tức ở một mình á, hai ba ngày không xin ăn được thì cũng vẫn thì nhịn như thế, uống nước suối ăn với cái rau rừng thế là thôi. Ngày xưa khổ hạnh tu như vậy mà thì mới có cái thánh hiền thánh tăng mới xuyên, bây giờ chúng ta ăn suốt ngày cho nên chả thấy thánh hiền thánh tăng đâu. Hoàn toàn là trái ngược cho như thế, khổ hạnh thì thành Phật thành đạo thành tổ, mà còn chúng ta lên sướng quá cho nên thành ngộ thành ngáo thành khổ thành áo. Ngày xưa thì đi tu khổ hạnh thành Phật thành tổ, bây giờ sướng quá cho thành ngộ thành áo, chúng ta thấy quả thật như thế. Chúng ta thấy bây giờ nhiều người đang là khổ báo nhiều hơn là sư đấy, khổ báo thì là thích đánh nhau, thích chửi nhau, thích cãi nhau, xem người ta biết rồi để sư chửi nhau cả ngoài sân bay luôn, sắn tay áo lên tay quần lên rồi mày tưởng á, chúng mày tưởng là tưởng bà không có tiền là đây lấy móc cái tiền ra đập xuống bàn nó bình vào cái bảo này bà tiền đây mà chúng mày nó bán hết cho bà, chúng mày thế này thế khác cứ thế đấy, gọi là sư khổ báo không thành tạo ra tình cầu thành khổ thành báo. Ai sư như mai tiền bao giờ thấy cái đau này. Tiền là một tập hương vị trí cũng mình để làm công việc Phật sự hoàn thiện Phật pháp, xây dựng chùa cánh câu tượng lúc chuông ông sinh công phúc nào với tiền cho Phật tử là đi sư như mai tiền, thế là trái cái bản ý của Phật rồi. Cho dù có tiền thì tiền ra tiền tập hương vị trí cúng cho mình làm phúc cái công của mình làm ra đâu mới mấy, có giỏi thì mình đi ra ngoài xã hội lập thành công ty làm tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị một công ty mà làm ra tiền thì cái đó mới thay, mà thậm chí những người như vậy họ đã không thay, mình cũng thay học quá đó. Nói thêm đến căn cứ là trở về bài giảng về đấy, bây giờ nói chữ Phật đến đó. Thằng con trai của ông trưởng giả ngày xưa bây giờ nghe như là cái duyên lành nó khởi lên một cái thì mời Đức Thế Tôn vào và lấy trà lấy nước cho Đức Thế Tôn và chư tăng. Bây giờ Đức Phật nói rằng ngày xưa mấy năm trước ta vì bố của ngươi mà đến đây, thế là vì lời hứa mà đến đây, thế là lúc đó ông trưởng giả nghĩ là Đức Phật vẫn chưa biết là bố mình chết, cho nên nó nói rằng á, thưa Sa môn, bố tôi đã qua đời mấy năm nay rồi, hơn năm nay, hai năm nay rồi. Đức Phật nói rằng ta biết bố ngươi đã qua đời, nhưng bởi vì lời hứa cho nên ta vẫn đến, ta phải đến, ta vẫn đến. Và Đức Phật nói thêm rằng á, ta biết rằng bố ngươi đã mất, nhưng mà không phải là mất, mà bố ngươi thì vẫn ở trong ngôi nhà này và bố ngươi vẫn ở ngay bên cạnh ngươi, ở gần ngươi nhất mà ngươi không biết. Quan ông trưởng giả thấy như vậy cũng lạ và hỏi Đức Phật rằng á, tại sao là Sa môn lại nói như thế, có phải là do tôi thì tôi thất kính với gia đình, tôi thất kính với Sa môn buổi trưa nay không, không ra cũng già mà Sa môn nói như thế không? Đức Phật bảo không, Như Lai không bao giờ vì người ta không cúng nhà mà Như Lai lại nói những lời không đáng nói, tức là những cái lời như bình thường, người bình thường chúng ta thì cáu gắt và thì thù hận, nhưng mà Như Lai không bao giờ nói những lời không đáng nói, và tâm Như Lai cũng không bao giờ khởi ra một niệm tâm để xấu ác đối với Như. Lời Như Lai nói là lời chân thật không hư dối, và Như Lai chỉ vào đây con chó đang nằm ở dưới gầm giường của ngươi đang ngủ á, ngày xưa cái giường đó là bố ngươi thường ngủ đúng không? Quan trưởng giả nói rằng á, thưa ngài đúng như thế, cái giường này ngày xưa bố tôi còn sống thường ngủ cái giường này, và sau khi bố tôi mất tôi cũng ngủ cái giường này, cái giường vẫn nằm nguyên như thế, mọi cái vẫn nguyên như thế. Đức Phật nói rằng ở dưới cái gầm giường đó nhà ngươi có một con chó đã được 2 tuổi rồi, gần 2 tuổi rồi, và con chó đó tức là hai năm tuổi, cái khoảng tháng thì không rõ lắm, trong kinh thì nói là đã 2 tuổi rồi, thường nằm ở dưới đó không bao giờ đi nằm ở chỗ khác đâu, mà con chó rất là dữ với người ngoài, nhưng mà rất mình rất là trung thành với ngươi, có đúng không? À, đúng. Nhà tôi có con chó. Ngày xưa khi cha tôi vừa mất được mấy ngày thì có một con chó mẹ sinh được 3-4 con chó con, thì trong đó có một con là Khôi Ngô, đẹp đẽ nhất, cù bấm nhất và khôn nhất, nhanh nhất và giữ nhà tốt nhất. Cho nên nó lớn lên, tôi nuôi con đấy từ ngày ấy đến bây giờ đã khoảng 2 năm rồi. Và từ khi như như này nói, từ khi con chó đó lớn lên một chút, nó biết đó, nó chỉ có ngủ duy nhất ở trong gầm giường của tôi thôi. Và tôi nghĩ rằng nó với tôi có cái tình cảm đặc biệt, cho nên không có gì là lạ. Thì chó với cái chủ á ngủ gần nhau như vậy cũng không có gì là lạ, đúng không? Như này nói không phải vậy đâu, không phải là bình thường đâu, mà con chó đó chính là gì, là bố của ngươi đấy. Trước khi bố ngươi mất, bố ngươi á còn để rất nhiều những cái của quý, quý giá nhất của nhà ngươi. Những cái của nổi mà ngươi có bây giờ á chỉ là một phần thôi, còn á cái phần mà của quý nhất bố cái dấu ở dưới gầm giường bằng 3 cái hũ lớn ở dưới gầm giường của ngươi đủ bây giờ á, đấy mới là cái tài sản chìm, tài sản nhiều nhất của nhà ngươi mà bố ngươi để lại cho ngươi, nên chưa kịp là chăn chối cho cái bố ngươi mất. Cho nên sau khi mất, thấy con chó trong nhà ngươi để cho nên thần thức của bố ngươi liền là toàn thay chó. Trong trường hợp trong Phật giáo nó có trường hợp toàn thai, tức là khi cái bà mẹ mang thai không phải là cái con của cái linh hồn của người đó, nhưng cái có một cái thế lực mạnh hơn, cái khi con chó hay con vật hay con người nó chuẩn bị sinh, có trường hợp là gì, toàn thai. Toàn thai tức là cướp, nó đi vào nó đẩy những cái linh hồn kia ra và nó gì, nó nhảy vào, nó lực ở trong đó, gọi là toàn thai. Cái trường hợp này hoặc thường thì không cảm là có vài trường hợp ngày chứng kiến cái trường hợp toàn thai như vậy, thì là đó là đoạt thai. Thì bố của ngươi đoạt thai của một con của con chó, và trong một niệm tâm đó bố ngươi đầu thai vào để làm chó. Và ngươi với con chó có một cái tình cảm đặc biệt, con chó là rất dữ với gì, với những người ngoài, nhưng mà rất hiền lành và trung thành với ngươi. Ngươi nếu không tin thì ngươi để cứ gọi ra nhân dân đảo có 3 cái hũ vàng rất lớn, à hũ của rất lớn, và của thì toàn là gì, ngọc ngà, như là quý nhất của chân bảo, quý nhất của nhà ngươi. Và ông ta liền đem gọi ra nhân dân đảo, quả thật đào xuống 3-40 phân thì quả thật có 3 cái hũ lớn này, 3 cái hũ lớn và toàn những đồ chân bảo quý giá nhất. Và sau khi thấy như vậy thì cái đứa con kia nó xót xa quá, cha của mình rất yêu thương mình và mình cũng kính trọng cha, không ngờ rằng cha của mình chết đi để làm thân của một con vật, con súc sinh, con chó ở trong nhà mình, lại vì mình mà giữ của cho mình như thế. Cho nên ông ta mới vì cái tình cảm cha con chối đây, bất chợt ông quỳ xuống cái chân Đức Phật, xin bạch Đức Thế Tôn là để thấy độ cho gì, cho cha con sớm được siêu thoát của kiếp súc sinh. Sáng hối Đức Phật là trưa nay con khởi cái tâm là khi bo kẹt tỉ, cho nên không cho gia nhân ra mở cửa thỉnh Đức Phật vào để cũng làm cái tâm. Vì vậy mà con sáng hối cái tội đó, và con mong Đức Thế Tôn từ bi lượng thứ và độ cho cha con sớm được siêu thoát. Đức Phật vì con chó mà thuyết pháp. Sau một bài pháp hoạt, cả con chó với tất cả đứa con cũng như gia nhân kẻ hầu người hạ trong nhà ông trưởng giả đó đều quy y tam bảo. Sau quy y tam bảo, sau Đức Phật nói với con chó rằng á, này trưởng giả, chúng ta không nói với chó nữa mà nói gì, này là trưởng giả, Như Lai đã các vị lời hứa với ngươi mấy năm trước mà đến đây, nay Như Lai đã đến rồi, các ngươi cũng được nghe rồi, ngươi còn như nguyên gì nữa, tất cả tài sản của ngươi đã hoàn thành tâm nguyện giao lại cho con ngươi rồi, nay ngươi còn như Nguyễn Thị nữa. Và con chó nghe Đức Phật nói như vậy á, liền quỳ mò sang Đức Phật đi vòng quanh Đức Phật ba vòng và liền nó nằm xuống từ từ nhắm mắt và cả thân chó được sinh lên cõi trời cao được. Chúng ta thấy do cái nhân quy Tam Bảo cúng Phật bữa cơm, quy Tam Bảo trước đây mà Đức Phật đổ cho các chiếc chó. Còn nếu chưa quy Tam Bảo mà có duyên này Đức Phật như vậy, Phật nó không đến thì ông đời đời không biết bao giờ phát được chiếc chó. Cho nên hôm rồi gặp một cái bà cụ giàu có như thế, con cái đứa nào cũng mình cũng giàu có như thế, có đến 5-6 cái biệt thự, và chính bà cụ có đến cũng 5-6 cái biệt thự. Mà khi mà 82 tuổi rồi thầy khuyên là không buông cái nghề này mà tu, thì bà cụ yên lặng không nói gì cả. Chắc là này, mình không đủ duyên, chưa đủ phước, chưa đủ duyên để độ cho người ta, cho nên lời nói của mình á nó chưa có gì, chưa có cảm lượng đối với người ta. Hoặc là cái nghiệp người ta quá nặng, người ta quá chấp vào thì cái tài sản của người ta, và người ta thì người ta không có. Cho nên đây là một Đức Phật trong kinh A Hàm, Đức Phật cứ kể với tôn giả A Nan rồi nói rằng á, công kiến trải qua hàng ngàn đời Đức Phật, đời Đức Phật xuất thế rồi mà thì kiến vẫn hoàn thất kiến, chuyện đó cũng không có gì là lạ. Vì vậy mà Đức Phật trong kinh một cũng một kinh A Hàm, Đức Phật nói với A Nan là gì? Này A Nan, được thân người là khó, mất thân người, được thân người trở lại còn gì, còn khó hơn. Có hơn cái gì? Có hơn một con Đức Phật lấy cái ví dụ này A Nan, ví như ở đại dương bao la rộng lớn kia có một con rùa mù cái mắt sống ở dưới đáy đại dương 100 năm, con rùa đó mới nổi lên mặt nước một lần. Và này A Nan, trên đó mặt biển lớn kia có một cái khúc cây, nó theo gió trôi dạt đông tây nam bắc tùy theo chiều hướng của nó. Và 100 năm con rùa kia, con rùa mù cái mắt kia từ dưới đáy lại lên nổi lên một lần. Đức Phật hỏi này A Nan, cơ hội con rùa kia đụng cái mai vào gốc cây có đấy không? Tôn giả A Nan này thì thấy tôn khó vô cùng, vậy thì thấy tôn giấu cho con rùa đó có sáng cả hai con mắt, và mỗi một ngày trồi lên từ mặt biển trồi lên 100 lần, cơ hội đụng vào được cái khúc gỗ theo đó trôi đông tây nam bắc ở trên biển kia còn khó, huống chi là mù cả hai mắt mà 100 năm mới trồi lên một lần. Đức Phật bảo đúng thế, đúng thế, này A Nan, Như Lai dùng con mắt gì, mắt tuệ của Phật, thấy chúng sinh được thân người, mất thân người, mà được thân người trở lại còn khó hơn con rùa mù. Câu chuyện con thí dụ của con để con rùa mù mà được Như Lai vừa mới ví dụ như vậy, chúng ta thấy xót xa, xót xa, quá xót xa cho kiếp người của chúng ta. Cho những kẻ mê lầm cứ nghĩ rằng mình được thân người, kiếp sau mình tiếp tục được làm người, và kiếp sau nữa mình tiếp tục được làm người, và hưởng cái phúc báo kiếp này mình hưởng chưa hết thì kiếp sau lại tiếp tục hưởng, kiếp sau lại tiếp tục hưởng. Không có đâu, không có đâu các quý vị. Cho nên Phật mới dạy ở trong kinh Địa Tạng này, muốn được thì kiếp sau thoát khổ thì phải gì? Phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường là một việc, và đặc biệt là gì? Đọc tụng bộ kinh này ít nhất cũng được gì? Được một biến, được một bài kệ, để làm cái nhân đời sau không bị đọa trong ba đường ác. Được sinh làm người thì là người có tuổi thọ, có hàng với cuộc đông, và sinh vào được gia đình dòng tộc là gia đình dòng dõi quý tộc, và đặc biệt đó là có tuổi thọ, có trí tuệ, có sức khỏe, là có phúc báo. Nhẹ nhàng như thế mà còn ở trong kinh này á, vài ngày nữa chúng ta học cái đoạn nó còn nói gì, tùng được một bộ kinh này sẽ được gì, để bao nhiêu lần sinh thiên, bao nhiêu, mấy trăm lần hay là bao nhiêu lần, hàng nghìn lần sinh thiên. Một nghìn lần sinh thiên. Đổi lại chúng ta thấy thì làm kiếp con chó, hoặc là làm cái gì là cái con kiến trải qua ngàn đức Phật xuất thế mà vẫn chưa thoát được thân kiến. Cho nên đó, nay chúng ta được thân người là khó, được gặp Tam Bảo Phật Pháp lại càng khó hơn, càng nhanh chóng phát đại Bồ Đề tâm mà hướng thiện, bỏ ác làm lành, lấy cái hành thiện cùng kinh nghiệm Phật tăng thiền trì cũ, cầu mong sớm thoát ly khỏi chuyện khổ sinh tử trùng trùng điệp điệp từ vô thủy kiếp. Chúng ta cứ thay vần trong đó rồi mà có những mê man tham chấp vào cái khối tài sản của mình, công danh của mình, nhà cửa của mình, vợ mình, chồng mình, con mình, vân vân đó, thì chúng ta rất khó để giải thoát. Nhớ lại câu chuyện của ngài Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Tông, ngài kể một câu chuyện rằng thời xưa ở bên Trung Quốc có một bà cụ già nhà rất giàu. Bà cụ làm chủ tịch một công ty, tức là người đứng đầu, ngoài bây giờ là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Mới thế kỷ thứ 19 thôi, 18-19 thôi, tức là sau năm giải phóng của Trung Quốc thôi, bà cụ ấy vẫn là một chủ tịch một tập đoàn, một công ty rất giàu có, của cả rất nhiều. Thế một hôm bà học Phật và bà cũng hiểu Phật rồi, bắt đầu bà đến và quy Tam Bảo với một vị hòa thượng ở một ngôi chùa rất nổi tiếng. Và bà cụ ấy hỏi, sau khi Tam Bảo xong, bà cụ ấy hỏi vị hòa thượng rằng: Bạch hòa thượng, bây giờ con muốn tu cho được giải thoát, thì của cải các thứ ở thế gian con đã từng danh vọng tài vật ở thế gian con chẳng thiếu cái gì nữa, bây giờ con chỉ muốn được học Phật giải pháp thôi, cho nên con tâm kinh Phật giải. Các vị hòa thượng quy cho bảo rằng: Vậy bây giờ phải quy xong rồi thì đây phải để chịu khó học kinh Phật, chịu khó đọc nghiên cứu và tâm kinh của Phật hàng ngày, ngày đêm để bài thời nghiên cứu và nghe lại. Tại vì bà làm y như vậy, mấy tháng sau bà đến và trình kiến giải của bà, người ta là một cái người rất là giỏi, thông minh, trí tuệ, cho nên tuổi cao rồi nhưng mà bà vẫn còn mất điểm lắm. Vì vậy là đọc kinh sách của Phật giáo, đọc kiến giáo của hiểu như thế, đọc một lần bà liền liền thuộc và liền hiểu ý nghĩa ở trong đó. Cho nên bà đến và trình kiến giải tại hòa thượng: Con đã học từng ấy bộ kinh bộ lần rồi, nhưng mà tâm của con á vẫn chưa thấy an. Thế hòa thượng bảo là: Bây giờ học kiến thức của Phật á thì dễ, nhưng mà hành theo được lời Phật dạy á thì mới là khó. Bây giờ con phải về, con phải đừng có tham chấp, phải buông xả đi, buông xả tài vật đi, giao lại hết công ty các thứ cho con cái đi thì mới tu được. Bà về bà đã làm y theo hòa thượng như vậy, bà về bà giao hết tài sản của mình cho con cho cháu, không giữ một cái gì nữa, giao cả cái chức chủ tịch hội đồng quản trị, giao cả vấn đề là kinh tế cho con cho cháu, cứ mỗi đứa một mảng giao cho hết. Và bà vào bà thì chỗ chuyên ở trên cái lầu cao của bà tu hành, và cái bữa bà xuống ăn và vui vẻ với đứa cháu mà thôi. Mấy tháng sau bà lại tiếp tục bà đến và bày hòa thượng: Của cải tài vật danh vọng các thứ con bản giao hết cho con cho cháu rồi, con bây giờ chỉ có tụng kinh niệm Phật ngày hai bữa cơm và vui với mấy đứa cháu thôi, chứ tại sao tâm của con vẫn chưa an? Thì hòa thượng cái bảo á, bà đã bỏ được gì, đã bỏ được cả tài vật danh vọng, nhưng mà bây giờ á chưa bỏ hết, còn một thứ bà chưa bỏ được, nếu bỏ được á thì bà sẽ liền sẽ mới có cơ hội giải thoát được. Và cụ kia hỏi bạch hòa thượng: Còn cái gì nữa mà con hòa thượng bảo vẫn chưa bỏ, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Thế hòa thượng mới bảo rằng: Vậy có phải hằng ngày mỗi khi lên tụng kinh, tâm của bà cứ mỗi khi đang tụng kinh nghe đến những đứa cháu khóc hay là đứa cháu nó lo đùa dưới, thì bà lại nghĩ về điểm lại nghĩ đến khởi cái tâm niệm không biết rằng ấy, mình có sống được thêm vài chục năm nữa để thấy những đứa cháu đó thì đứa cháu lớn cháu trai thì lấy vợ thì cháu gái thì lấy chồng hay không, rồi á nhìn thấy những đứa con của nó còn được ấm những đứa thì những đứa chắc của mình tức là những đứa con của cháu mình hay không, có đúng không? Các cụ bảo phải hòa thượng thần đúng thế, con chỉ có duy nhất một cái đấy là con không bỏ được, chưa bỏ được mà không bỏ được, và con nghĩ là con chắc con không bỏ được vì con yêu thương chúng nó lắm, con yêu thương chúng nó vô cùng, tiền tài của cái con có thể bỏ nhưng cái cháu của con quả thật phải hòa thượng là con không thể bỏ. Thế thì hòa thượng cũng bảo rằng vậy thì biết sao ngươi lại tiếp tục sinh ra mà làm kẻ hầu người hạ cho cháu của ngươi, sinh ra thì cho cháu nó lớn lên rồi nó làm nó thì nó lại kế tục bố nó làm giám đốc hay làm chủ tịch hội đồng quản trị thì mà là người cái làm thuê họ đi từ người giúp việc thôi, thế là kẻ hầu nhà thôi. Hoặc là sinh vào thì là con là cháu chúng nó thì là đầu hạ cho nó thôi. Nghe thì tôi nói đó mà mới sực tỉnh là cuộc đời vô thường tấn tốc mau chóng, nay có mai không. Học kinh sách của Phật mình dễ thuộc lòng như vậy mà hiểu được lời Phật dạy thì quả thật hôm nay quả thật hay tìm cho mình cái hiểu. Và bà cụ mới lấy xuống chân hòa thượng và bảo bạch hòa thượng, vậy thì con sẽ thi đi giáo phục hành, con sẽ gì, con sẽ về cố gắng tu tập theo lời của sư phụ này. Và bà cụ về đó, bà cụ không ở trên cái gian nhà đẹp nữa, bà cụ ra bà cụ xây một cái gì, làm một cái cốc lá, một cái thất lá nhỏ nhỏ ngoài góc vườn, rất là đơn giản thôi, giống như cái cốc của các sư hay làm về tu hành đó, làm bằng lá bằng tre bằng nứa, bếp trên bằng tre bằng nứa thì trên lợp đấy một tí danh một tí lá cọ thôi, và bà sống đơn giản như vậy. Con cháu bắt đầu nó phản đối, nó không đồng ý, nhưng mà vì là con cháu phải sợ mẹ buồn cho nên là cũng đành phải nghe theo lời mẹ, phản đối không được nhưng phải nghe theo lời mẹ. Và bà cùng ta đấy ngày ăn một bữa cắt đứt tất cả những quan hệ và cũng không cho những đứa cháu đến đó để chơi, và một mình bà ấy tu tập như vậy. 3 năm sau chúng ta biết là tu tập như vậy, 3 năm sau bà đến bà tỉnh đến chân hòa thượng và bà bạch hòa thượng, nhờ ơn hòa thượng là chỉ dạy cho con mới biết đường lối để đi. Và bạch hòa thượng hôm qua là lần thứ mấy rồi con nhìn thấy thì Tây Phương Tam Thánh A Di Đà Phật đến bảo con rằng 10 ngày nữa thì sẽ đến đón con về Tây Phương, cho nên nay con đến để chào tạm biệt hòa thượng cũng là để tri ân đã ân sư phụ đã chỉ dạy cho con đường thoát lên sinh tử. Và đúng 10 ngày sau và đúng cái giờ mà bà cụ nói đó thì bà cụ đến thăm. Bà thường đến thăm đó, đến nhìn cho bà thường đến, ngồi nói chuyện một chút xong một cái bà cụ bảo thôi, cảm ơn bà thường là con đi đây, nhưng bà ngồi một cái bà thoát hóa, ra đi tự do tự tại. Đấy là bác sinh các quý vị. Đấy là thực sự bác sinh. Và các quý vị bây giờ muốn bác sinh, thực sự thì phải đi tự do tự tại như thế và bảo mọi người rằng là tôi trân trọng cảm ơn mọi người đi đây, à, mọi người ở lại nữa tôi đi đây. Đấy mới là bác sinh thật sự. Còn bây giờ nằm đêm từ lên giường bệnh, phát từ các Phật tử đến trợ niệm cho 5-10 tiếng đồng hồ, thân ấm trên tay mềm và bảo là ấm vào đỉnh đầu, bảo trường lộc đó bác sinh. Ngày thì không nói, chưa chắc trường lộc đó là bác sinh. Hòa thượng thì không, chúng ta nói là trường lộc đó là gì? Là không vạc ba đường ác mà thôi. Còn sinh lại là người có phúc báo, do trợ niệm vẫn ấm đầu mềm thân. Và sinh lên các quái trời vẫn ấm đầu mềm thân. Còn trường hợp vãng sinh chắc chắn phải là người nói là người biết trước ngày giờ và nói trước với đại chúng, hoặc là trước khi ra đi nói là mình trân trọng cảm ơn mọi người và kính chào mọi người, tôi đi đây đã là Phật đến rồi. Thế mới là vãng sinh thật. Đấy, cố gắng tu làm sao đó. Cho nên hôm trước tôi nói với các quý vị mà tôi cũng lưu đến là làm tròn cái trách nhiệm của tôi với thế gian khoảng 10 năm nữa. Thế năm khoảng 10 năm nữa, tôi năm nay là 42, 10 năm nữa là 52, nếu Phật tổ còn thương, còn cho sống. Thế đến lúc đó tôi phải làm một cái cốc lá nho nhỏ ở bên kia núi, trên chùa Cả Viên, và tôi cũng giúp vào đó để tôi học ở cùng kia, để tôi buông thôi. Tôi mới có cơ hội là trước khi ra đi gọi đệ tử, tôi gọi các Phật tử đến và tôi trân trọng các vị ở lại nhé, chào tạm biệt tôi đi ngay. Còn mà không ấy, thì đến lúc đó còn chưa biết là mình đi về đâu. Chắc chắn không vào ba đường ác rồi mới cùng biết đề tài, không vào ba đường ác rồi mới sinh lên trời. Thì không may mà vào để quái trời mà mình là nếu làm tiên nam thì lấy cô tiên nữ lấy nó cưa cũng chết. Nếu mà làm tiên nữ thì mấy cậu tiên nam đến nó thì nó cưa mà bổ nó cũng chết. Cho nên sinh lên trời. Ở trong quái dục giới thì vẫn gì, vẫn còn có tham vọng về gì, về dục vọng, mà còn dục vọng thì còn sinh tử, giấu cho nên đã quái trời sắc giới, nhất đến quái trời phi tưởng, phi tưởng giới, phi tưởng xứ, tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp không còn bị dục vọng lôi cuốn nữa, nhưng mà thọ mạng hết như đèn hết lửa tắt thì cũng đi và cũng nhân gian như thường. Cho nên thôi chả cái lượng ở thế gian chắc là kiếp trước có thể là gì, có một kiếp nào đó có thể mình làm quan chức nhà nước hay là làm vua hay là làm gì một vị đại thần nào đó ra lệnh phá bình phá chùa. Cho nên đời này các vị thấy tôi đi đâu toàn phải khôi phục xây dựng lại từ những ngôi chùa, từ những đồ sống đổ nát nhất. Tất cả các ngôi chùa tôi trụ trì 1, 2, 3, 4, 5 năm 60 tuổi này rồi, chùa nào cũng là những ngôi chùa rồi, chùa là siêu cảnh nát mà tôi đến. Tất cả các ngôi chùa tôi trụ trì bây giờ đều là những ngôi chùa siêu cảnh nát, đến và không phục lại. Cho nên cũng có thể một đời nào đó mình có thể có cái đời của Thích Ca này, một đời của các đức Phật hàng ngàn đa số về trước, mình do gì một niềm tâm mê lầm khởi ra cái gì, cái tâm gọi là xấu ác, ra lệnh cho binh lính, cho người thân của mình là phá đình phá chùa, tiêu hủy tượng Phật. Cho nên nó sinh ra bây giờ các vị biết, cho đến bây giờ đi đến ngôi chùa nào mà thấy cái cảnh quan nó đổ nát tiêu điều, cứ thấy là chạy lòng lắm, mà chỉ muốn là mình có sức, mình có lực thật nhiều để xây dựng chùa cảnh là cho trang nghiêm đẹp đẽ, là cái nơi thờ Phật được thanh tịnh cho mọi người, mọi người phát bồ đề tâm từ cái nơi cảnh Phật thanh tịnh đó, phát bồ đề tâm quy tam bảo hướng Phật, tụng kinh niệm Phật, học Phật và cầu đạt giải thoát. Cho nên nhiều người bảo tôi rằng tại sao thầy làm nhiều thế, làm nhiều như vậy thầy không có giờ nào mà nghỉ ngơi, làm nhiều như vậy thầy không có thời gian để tu hành, thì sợ rằng sau này thầy không được giải thoát. Nhưng mà khổ lắm các quý vị ạ, cái nghiệp nó đã mang vào thân rồi. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật cũng nói cái công đức xây chùa, xây tháp, làm tượng cúng luôn á, cái công đức vô lượng. Muốn để cho Phật pháp á được trường tồn ở thế gian thì cái điều pháp là làm chùa tô tượng cúng luôn cũng trong kinh sách đó, chúng ta không thể bỏ qua được. Thì nếu mà chúng ta chỉ tu cho một mình vào hang sâu núi thẳm mà tu không, rồi nhận biết là như các vị biết chi Phật á, thì Phật pháp sẽ bị diệt vong ngay mai mà thôi, vì không còn biểu pháp của Phật giáo ở thế gian, tức là không còn chùa chiền tượng Phật và tranh ảnh cũng như là kinh sách ở thế gian đó, thì chúng sinh đời sau lấy gì nương vào để học. Cho nên những vị cao tăng các đạo mà nhập niết bàn hết đi rồi không thể hiểu pháp trở lại cái đời sau, thì Phật giáo sẽ bị đoạn tuyệt thôi. Nói là còn 9.000 năm nữa, hơn 9.000 năm nữa, nhưng mà ai cũng như vậy thì 3.000 năm nữa chưa chắc đã qua, chứ đừng nói là 9.000 năm nữa. lịch sử Ấn Độ cho chúng ta thấy lịch sử Phật giáo Ấn Độ thế kỷ thứ 12 sau Đức Phật nhập niết bàn, tức là sau 1200 năm Đức Phật nhập niết bàn. Chúng ta thấy Hồi giáo từ phương Tây tràn vào, giết sư, đốt đình hạ tháp, đốt chùa hạ tháp, hủy tượng Phật. Cho nên chúng ta thấy là Phật giáo Ấn Độ sau khi Đức Phật nhập niết bàn 1200 năm ở Ấn Độ lịch sử là không còn bóng dáng của vị sư, đền chùa, tháp chùa tháp của Phật đó cải thành gì, thành cái nơi tu tập của Hindu giáo, của Bà La Môn giáo và của Hồi giáo, và chùa chiền nó thành nơi an tế. Và cái năm nghìn năm không biết bao nhiêu, 2002-2003, chúng ta thấy là chế độ Taliban ở Afghanistan nó dùng đại bác, dùng pháo cối, nó bắn hủy những cái pho tượng ở trên vách đá thôi. Cái pho tượng này 2000-2000 năm lịch sử, nó dùng pháo, dùng cối, nó bắn vào nó thì nó dùng dây, dùng xe tăng nó kéo đổ những cái bức tượng tượng Phật ở trên núi đó, đau đớn vô cùng. Là người con Phật cũng đang đau đớn vô cùng. Nhưng mà đấy, vì biểu pháp, biểu pháp không thì không có, và đặc biệt là chư tăng cũng có, không có chư tăng để học pháp thì biểu pháp còn lại cũng chỉ là gì, cũng chỉ là vật vô chi mà thôi. Ngôi chùa còn lại cũng chỉ thành nước hoang phế, tượng Phật có còn đến chăng nữa cũng chỉ thành vật vô chi. Vì vậy mà phải có tăng để truyền đạo, phải có gì, có kinh điển của Phật để tái đạo, và có tăng để truyền đạo phải như thế. Tất nhiên chúng ta thấy muốn cho Phật pháp hơn thì phải có tăng tài, kinh điển phải được lưu thông, và biểu pháp tức là chùa cảnh tượng Phật cũng phải được nghe, được trang nghiêm tố hạ thì mới có thể nói là Phật pháp hơn thực là. Cho nên tâm nguyện của tôi ấy, thưa các quý vị, tôi có thể bỏ thân mình để công việc làm chùa tô tượng quốc vương bất cứ lúc nào, nhưng bảo tôi ấy, dừng cái việc này, dừng cái việc đó, lại để lên núi để tung. Khi mà cái việc thật sự còn đắc cỡ, ngôi tượng Phật, pho tượng Phật ấy còn đang cỡ, là ngôi chùa còn đang cỡ, mà bảo tôi ấy, lên núi ngồi tu cho giải pháp một mình mà để cho mọi người vô tư, thì chắc là tôi sẽ nhận một cái gì, thôi mình bỏ thân thì làm thật sự bất cứ lúc nào còn hơn là mình lên ngồi tu mà được cái bản thân mình một mình. Thôi nhưng mà cái gì nó cũng có gì, có thời gian của nó. Tuổi trẻ thì công hiến cho Phật sự, tuổi già thì phải gì, phải lo cho bản thân một chút, đó là tìm đường về Tây Phương. Đáng nhẽ là năm nay tôi được thắp lên này, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, khi mới nay tôi nói cho các quý vị một chút, khi bắt đầu thọ lấy thai đi á, bắt đầu thọ lấy thai đi á, tôi một mình đạp cái đạp lên tận chân núi Ba Vì, vào tới cái trạm gác barrier của vườn quốc gia Ba Vì đó, đạp xe đạp từ dưới Hà Đông, xin lỗi, từ dưới Yên Sở, từ dưới quê của bạn biết, từ Yên Sở Hải Đức, đạp xe đạp 5-6 tiếng đồng hồ lên tới đó là đã chiều muộn rồi. Đi tổ sư từ lúc 8 giờ sáng lên tới đó là chiều muộn, và tôi đã nghĩ rằng tôi xuất ra phải một đời cầu đạo giải thoát, và phải được giải thoát trong một đời này chứ không thể tiếp tục sau. Cho nên là tôi định là lên núi Ba Vì để ẩn cư. Nên cũng không may cho tôi lúc đó là gì, tôi đạp xe lên tới đó thì mấy chú bảo vệ thấy nhà chùa, người ta dừng xe lại, người ta không cho vào, thì người ta hỏi đi đâu, thì mình là nhà chùa cho nên là người dân tộc những ngày đó còn chưa ma danh cáo giả như bây giờ. Bây giờ là ta sẽ cảm giả hơn nhiều, cho nên người ta hỏi đi đâu, mình cũng nói thật là gì, thưa chú, cháu là gì, cháu lên là ẩn cư để tu ở trên núi Ba Vì này để vãng sinh. Thế hỏi vãng sinh là gì, thì mình vãng sinh có nghĩa là chết. Mình bảo vãng sinh có nghĩa là chết ở trên đấy, thì nó bảo ôi không được, trên này là cần cấm quốc gia Ba Vì, không thể cho sư lên đây chết được. Thì mấy năm trước cũng có một vị sư, tức là năm 70 ấy, năm 80 ấy, cũng có một vị sư ở sân bay này lên trên đó và đi hai phút và chết ở trên đó, chết ở trên đó, và cuối cùng thì dân tình với lại chính quyền địa phương các thứ nó cũng cầm giữ lên là sư chết ở trên núi. và họ nghe mình là cũng quài đến mức để chết đấy. Thì họ bảo tôi là không không, trên này không có chùa, trên này chỉ có đền thánh sản thôi, cho nên không có chùa. Thế cho nên không có chùa thì sư không thể lên tu và không chết trên này được. Thế là không cho mình lên, cấm mình lên. Thế là bắt đầu là cuộc sống Việt Nam ra về. Ra về thì nó có duyên. Ra về thì tự nhiên ra hết cái vườn quốc gia đến cái Nga Ba ở ngoài cái bào thì mình nhìn lên cái đường Tây của núi Đảng á. Mình thấy một cái đám mây mũ sắc, nó che đến đám đúng một cái lọc, che đi một cái lọc đám mây mũ sắc. Mà mình thấy đám mây mũ sắc nó thay đổi màu. Một cái đám mây mũ sắc nó to có thể nó bằng bằng mấy cái nhà hội trường này. Mà mũ sắc rất là đẹp, như một cái lọc luôn. Thế mình mới nghĩ là chú ấy bảo ở trên trên đỉnh không có chùa, nhưng mà trên đấy chắc chắn là có chùa, trên đấy chắc chắn là có chùa, và nơi đó mình sẽ phải lên đó để tu, sẽ phải lên đó để tu. Thế bắt đầu cả mình đặt xe lên, nó đi được khoảng mấy trăm mét thì trời đã sẵn sàng tối rồi. Hỏi một cái công cụ ở các cái con trâu đang đi trên đường này, sẽ hỏi công cụ là từ đây lên cái núi bên kia có thang không. Ông cụ bảo khoảng một tầm 20 đến 30 cây số. Thế mình bảo bây giờ khoảng 6 giờ 6 rưỡi chiều mà trời xuống núi rồi, mà đạp xe 30 cây số thì chắc 9-10 giờ lên mình mới đến, mà đến nó tận trên núi mà không biết thế nào thì không lên nữa. Tôi bảo tôi đi về để gì khác thì gì không khác thì đi lên. Thế đạp xe về tới nhà khoảng một tầm gần 10 giờ đêm, gần 10 giờ đêm đạp xe về tới nhà. Thế là mấy hôm sau thế là sư phụ đi vào, sư phụ bảo tới đây có cái trường trung cấp Phật học mở đấy, thì bác làm hồ sơ để các sĩ đi học. Thế mình bảo mình không đi học. Thế bảo sư phụ không đi học. Thế sư phụ mới bảo rằng á, mày hành dân tộc trình độ có lớp 4, bây giờ mày không đi học thì mày biết cái gì thì mày bị gì, mày làm sao mà hoàn pháp được, làm sao mà hành đạo được. Thế mình nghĩ cũng đúng, tu Phật mà không có trí tuệ á, mà lên núi có khi mình là thành gì, thành quỷ chứ không thành Phật được. Không có thầy dạy thành Phật là sao được. Cho nên nghĩ là thôi phải đi học. Thế là đi học 4 năm. Nhưng mà cái ý chí của tôi lên ẩn cư tu tập ở trên chùa Tản Viên chưa bao giờ nguôi. Và quả thật đến năm 2007 thì về nhận cái chùa là 2003, và 2006 thì học xong học viện. Năm 2005 tôi cũng đã một lần đã xin là nghỉ học viện, nghỉ giữa chừng năm thứ ba để đi ẩn cư. Tôi đã viết đơn rồi đưa lên hòa thượng Thích Thanh Sứ, hòa thượng Quốc Ký. Hòa thượng mới bảo rằng đấy, không cho nghỉ giữa khóa vì chưa tăng có ít. Nếu mà đứa nào nghỉ giữa khóa đánh cái đấy về giáo bộ này là bị đuổi học. Mà xin thưa các vị, mà đi học mà bị đánh cái đấy thì phải đuổi học á, thì về giáo hội sẽ tỉnh Hà Tây thì sẽ không cho sinh hoạt. Mà giáo hội không cho sinh hoạt thì tự nhiên là mình là một người tăng ngoài giáo hội, không thể hành đạo, không thể hoàn pháp, chỉ đạt được, chỉ chống được. Cho nên là bắt buộc phải cố học thêm 1 năm nữa là năm thứ 4 để học viện. Thì học xong một cái năm hay sau xong 2007 về đã mở cái trường hạng ở trên sân Tây. Trên các giáo hội mở từ Hạng Sơn Tây đi Hạng Năm trên đó. Trên năm 2008 thì bắt đầu thì năm 2007 mở trường Hạng xong cái mùa Hạng năm đó tôi lên trên đó để đi tìm chùa. Thì lên nghe các Phật tử bảo là trên đó có ngôi chùa cùng với đền chung là chùa Cái Bé thôi. Lặn lội đi lên tới cỏ đeo núi lên tận nơi, quả là có ngôi chùa vui chảy cả nước mắt. Nói chuyện với bà Vái á, tức là cái bà Nhật ở trong chùa ngày xưa, bà nghe thấy mình là người dân tộc và sướng quá. Thế là bà mời mình luôn. Thế là sau đó thì nhân viên trong năm 2008 nên nhận chùa trên đó. Vất vả nhưng rất là vui. Nó là có duyên với nhau. Và tôi đã phát nguyện là năm tôi 42 tuổi sẽ nhập thất để tu hành. Khoảng 3 năm trở lên thì mới ra hồng pháp. Cho nên cách đây khoảng 3-4 năm, năm 2012-13, các vị biết là bắt đầu tôi âm thầm giao lại, truyền lại cái sự hoàn pháp với kinh tế các thứ cho đệ tử. Ngày đó còn Dương Kính ở đây, ông Hạnh ở đây, mấy ông tâm đấy, các vị biết 2-3 năm đó gần như kinh tế mà tôi không có cả đâu. kinh tế của tôi đau dần, ách nữa tôi đau dần cho tôi biết ách. Các vị biết mấy năm đến tôi Bác Hồ xong một cái đưa xuống cái đóng cửa, không có tiếng ai. Trước khi Bác Hồ cũng không có tiếng cho các thầy tử tiếp. Ý của tôi là có, tâm lý của tôi là muốn gì, muốn giao cho các thầy tử tiếp cận với các Phật tử dần dần cho nó quen. Và cho nó lên giảng, tôi cũng tập sự cho các bác lên giảng, cho nó quen dần lên để đến năm nay tôi là 12 tuổi, năm 2016 này để tôi gì, tôi thành thơ tôi đi nhập thất vài năm, nhưng không ngờ cái duyên của mình không được, chướng nó phá, cuối cùng đệ tử thì cũng không thành công, cái việc tiền giao lại cho đệ tử không thành công, và bắt buộc tôi là phải cái gì, lại phải ngoài đầu chỉ bán như hôm nay đây. Không phải bắt buộc tiền giao của tôi. Đấy, một đau của tôi có hơn cái gì? Các vị thì sướng nhưng mà tôi thì đau. Vì sao? Vì tôi thực sự chưa thấy đạt mà phải ngồi đây là bắt buộc lắm rồi. Tôi chưa là làm chủ được tâm mình mà ngồi đây với các quý vị là cũng gì cũng có cái lỗi rồi. Nếu mà cái duyên mà đấy là năm nay tôi nên được thất được 3 hoặc 5, 7 năm sau mà sáng lại ở cái ra ngồi với các quý vị thì nó mới xứng đáng. Còn ngồi lên là bắt buộc thôi, là bị cưỡng mà thì mà ngồi thôi. Cho nên các vị văn hồ như vậy tôi thấy đau hơn. Mà phải thì bây giờ là bắt việc làm cái công việc này phải A Di Đà này nữa để nhanh, cũng phải để 5-7 năm hoặc 10 năm sau nữa thì mới xong rồi. Rồi còn nhiều những việc khác và sự khác nữa. Rồi còn thì bây giờ lại độ kiếp tăng độ chúng ngày một đông hơn, 6-70 vị rồi. Các vị biết là các vị nuôi khoảng độ ở nhà mình thì nuôi có 2 đứa con đúng không? 2-3 đứa con đến 2-3 đứa cháu trong một gia đình. Các vị thấy lắm khi còn mù đầu bứt tóc. Tôi đây bây giờ 6-70 người cộng với khoảng 20 Phật tử, các bái là thêm thu ở đây nữa, lúc nào cũng khoảng 80 người đến 100 người ở đây. Tôi vừa đóng người lúc thì làm người cha nghiêm khắc như người cha, lúc thì phải tươi cười vui vẻ từ bi như là một người mẹ, lúc thì phải thân thiết gần gũi như là một người bạn, lúc thì phải thân cần nhưng mà có quyền một chút như là một người anh, người chị á, để bảo ban gì tôi nuôi cả để phải nhịn chúng, cho nên lúc phải như một người chị như gần gũi các bác ni được, lúc thì phải là người anh như gần gũi các bác tăng được, lúc thì phải là người thầy thì mới thì các vị có uy mới sợ được. Cho nên các vị có lúc mà đến chùa thấy tôi nhiều vị Phật tử bảo tại sao ở trên bục giảng trên tòa giảng thầy hiền thế mà đi xuống thế này thầy kinh thế, thế hỏi các vị hỏi kinh thế nào và thầy kinh như không thần một khác ở trong chùa, chả biết làm sao mà cũng có cứ gần thầy mà gần tay con cứ run thế này này. Nhiều Phật tử bảo là con ở nhà con nghĩ cho con biết thành sách con học cũng làm rồi, đến ngồi cạnh thầy đứng trước thầy mà không thể nói được nữa, quên hết rồi. Thế bảo nói đi cũng quên hết rồi. Thế là vì sao? Vì những lúc đó cũng phải gì là người thầy muốn cho đạo pháp được trường tồn, muốn cho tiền sứ trụ sứ ở Hương Long thì cũng phải dùng các phương tiện, đặc biệt Đức Phật nói đầy đủ các oai nghi các sắc. Nhưng bây giờ thì chưa đầy đủ được, tôi thì chưa đầy đủ được. Hôm nay ngồi đây khẳng định các quý vị tôi chưa đầy đủ oai nghi các sắc. Còn kiến thức rất nhiều, phải học và phải tu rất nhiều. Nhưng thôi thì Đức Phật nói là người trước, người đi trước trước người đi sau. Thì trong cái thời gian còn ở lại làm tập sự ở quãng đời này thì tôi thì cũng kỳ duyên kỳ nguyện. Em giáo pháp của Đức Phật nói không được công không, các quý công an thì cố gắng bớt chút thời gian để nghe. Bớt chút thời gian để nghe để mà tu. Sau này nó có duyên, nhưng mà hôm trước tôi nói là 10 năm nữa, tức là năm đó 52 tuổi. 52 tuổi, lúc đó vào nhập thất, lúc đó già rồi thì chắc là không chỉ 3 năm, mà có thể là 5-6 năm, thậm chí còn lâu hơn. Cho nên hôm rồi tôi bảo các vị nếu mà 52 tuổi 10 năm nữa tôi quên, xin các vị nhắc tôi nữa. Sợ cứ mãi làm cái việc Phật sự mà quên hết cái bản nguyên của mình ấy. thì đến lúc nhắm mắt xuôi tay, không biết trước ngày giờ ra đi không tự do tự tại vãng sinh ấy, thì khó lắm. Cho nên nó cũng phải học cái bà cụ mà Hòa Thượng Tịnh Thông nói, kể các câu chuyện đó cũng là một cái bài học cho tất cả chúng ta, cả những người xuất gia chúng tôi cũng phải học. Người ta quyền uy như vậy, tiền tài của cả như vậy, con cháu gia đình đàng hoàng đề về như vậy mà họ buông thả được để tự do tự tại vãng sinh, hà tất chi mình là một người ta ác nguyện mắc của xuất gia rồi mà chẳng tự do tự tại vãng sinh được thì khổ thẹn vô cùng. Cho nên cái nghiệp mang vào thân rồi, kiếp trước cái mà khá nhiều, bây giờ chúng ta phải làm lắm. Đây các vị ấy bảo là thầy ơi, thầy đừng đi. Xin thưa các vị không dừng về. Đây cũng là cái nỗi khổ của tôi đấy. Đấy là nỗi khổ của tôi. Các vị biết cái nỗi khổ của tôi như thế nào không? Các vị thấy tôi ấy, có vị bảo là có vị đấy là hỏi là ôi rồi, thầy giỏi thế, thầy làm như thế mà thầy chẳng suy nghĩ gì à? Xin thưa các vị xây một cái ngôi nhà 3 tầng, 5 tầng nhỏ nhỏ, 6, 7 tầng, 100 mét vuông để nhà mình thôi. Các vị có nghĩ không? Các vị thậm chí là tiền của các vị đã có sẵn ở trong kép rồi, thì có lấy ra để mà đi ngoại thờ đến quản lý để mà xây thôi, mà còn phải đi phải nghĩ đến nặng lắm. Mà này thì tôi xin thưa các vị, một lần chắc sẽ có đúng không? Các cụ ngoài này trắng tay kinh hả? Hai bàn tay trắng. Thì người xuất gia phải như thế, Đức Phật bảo hai bàn tay trắng là tốt. Còn người xuất gia mà hai bàn tay lúc nào cũng nắm tới cái chìa khóa rồi trong kép có đầy thuần sĩ tiền đại vàng bạc châu báu cô la trong đó thì không phải là ý của Phật, không phải là lời dạy của Phật. Cho nên càng trắng tay thì Phật càng được càng thích, càng trắng tay thì Phật càng vui. Trắng tay thì mỗi cái xe đang đi hôm qua phải quả đáng rồi. Mới mua mấy tháng trước người ta mới uống được một chút mua, bây giờ lại để lại phải bỏ bán rồi. Thôi cũng được, việc thật là trên hết. Ta có thể gì có cũng được, không có cũng được, nhưng Phật đó thì không thể mình và điện tử không thể để cho công trình của Phật đang dở được. Các vị muốn tăng sinh nhất thì phải làm được như thế. Học các tổ người ta cũng sẵn như thế nào, mình cũng sẵn như thế thì mới có cơ hội. Cho nên là chúng ta đấy đến ở đây, đến một vị vua, hoàng hậu Võ Tắc Yên, một vị hoàng đế nữ đầu tiên của châu Á chúng ta, quyền lực như thế mà còn quốc xã tuổi đà, quốc xã đại học Phật là ngộ đạo để thốt ra cái bài kệ là 1000000 muôn kiếp dễ hay đâu, là Phật pháp cao thâu rất nhiệm màu, 1000000 muôn kiếp dễ hay đâu. Và cái câu tiếp theo với thế này này, con nay nghe thấy xin vâng thứ, có nơi này con nay nghe thấy xin chỉ tuân, chỉ tức là gì, cũng là gì, là họ chỉ, tục tức là đặc tục. Ở đây chúng ta nhìn ở đây tôi nhìn là con nay nghe thấy xin vâng thứ, tức là vâng thứ cái gì, cái pháp bảo tạng chính pháp của Như Lai. Trước là gì, là tu cho mình, sau là gì, đem giảng dạy và giáo hóa để độ cho người, đó gọi là vâng thứ, là kính vâng nghe theo lời dạy của Đức Phật. Trước khi ngài nhập niết bàn, ngài nói cái gì, nói kinh đại bát niết bàn và nói kinh Di Giáo. Trong kinh Di Giáo đó, trước khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, Tôn giả A Nan bạch cho Đức Phật rằng ngài bạch Đức Thế Tôn, sau này Đức Thế Tôn nhập niết bàn, giáo pháp của ai, giáo pháp của Đức Như Lai, ai sẽ là người lãnh đạo và đại chúng hướng vào đâu để tu tập đại pháp khi Đức Thế Tôn đã nhập niết bàn. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan lần này, A Nan, giáo pháp của Đức Như Lai đã tuyên thuyết, đã thuần tịnh thuần thiện, các ông và chúng sinh ở đời mai sau hãy nương vào giáo pháp ấy, tất sẽ có gì, tất sẽ được giải thoát. Rồi Đức Phật nói là này Đức Như Lai, giáo pháp của Đức Phật Đức Thế Tôn đó là từ bi bình đẳng, không có ai có thể sắp đặt, không có ai có thể đứng lên để lãnh đạo, là người lãnh đạo tối cao giáo pháp của Như Lai được, mà các ông hãy lấy gì? Hãy lấy giới luật để làm thầy, hãy lấy pháp luật hòa kính để chung sống với nhau. Đó là chính là lời dạy, lời đi giáo cuối cùng của Đức Phật trước khi ngày nhập niết bàn. Cho nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta cũng phải học theo lời của một vị hoàng đế nổi tiếng này. Gặp được giáo pháp của Như Lai rồi thì phải phát nguyện hôm nay con nghe thấy cũng xin vâng giữ. Và chúng ta thì vâng giữ bằng cách nào, đi giáo cùng hành bằng cách nào? Học và hiểu một cái địa tạng này 3 năm. 3 năm chúng ta đặt mục tiêu học và hiểu được ý nghĩa lời dạy của Đức Phật trong cái địa tạng này để hành trì, để mà tu tâm dưỡng tính, để mà thay đổi thói hư tật xấu của mình, để mà tri ân báo ân đối với các bậc ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của mình, khiến cho được siêu thoát. Tức là chúng ta trả nợ gì, trả hết tất cả những ân oán đời trước của chúng ta vậy, trả nợ cho những người thân của chúng ta, mang nợ có phải trả nợ oán là sao, trả nợ tất cả những chúng sinh mà kiếp trước chúng ta lập mưu giết hại nó, hoặc tự tay giết hại nó, hoặc thấy họ bị giết mà tùy ý, hoặc là liền ăn thịt uống huyết nó, vân vân. Từ vô thủy kiếp cho đến nay nó kết oán với chúng ta, tất cả cái đó trong kinh Phật đều gọi là gì, oan gia trái chủ. Và nay chúng ta có chỉ đọc từng bộ kinh này phát nguyện 3 năm, trên là trả nợ báo ân cho ông bà cha mẹ tổ tiên bạn bè nhiều đời nhiều kiếp thân tộc của chúng ta, dưới thứ lứa là được, không phải là dưới mà là thứ lứa, là để trả tất cả những kiều quá đối với oan gia trái chủ của chúng ta đã làm đau khổ, đã giết chết thân mạng họ, đã ăn thịt uống máu họ, khiến cho họ kết thù kết oán với chúng ta. Cho nên đây họ thực thì không phải là người mới xuất gia học đạo, hay là người Phật tử sơ cư học đạo, học cái địa tạng, hành trì cái địa tạng, tức là người đó đã học cái nền tảng căn bản của Phật giáo đi lên, từ nền tảng căn bản của Phật giáo đi lên. Mà đặc biệt, cho nên chúng ta thấy họ chỉ đọc từng bộ kinh này, ra từ chúng ta cũng dần dần được ấm lên. Vì sao nó được ấm lên? Vì âm siêu thì dương giới thì giới thái vậy, âm siêu thì dương giới thì bình an vậy. Nhiều những cái câu chuyện các Phật tử đến kể với chúng tôi ấy, cái câu chuyện họ chỉ đọc từng kinh điển ra rất hay. Và hôm ngày mai để cho kỷ niệm ngày kia, ngày kia là ngày 29, tức là cũng là ngày 30, ngày 29 năm thiếu tức là ngày 30 âm lịch đó, là chúng ta sẽ kỷ niệm ngày Bồ Tát Địa Tạng xuất gia thành đạo và ngày Bồ Tát Địa Tạng nhập niết bàn, tức là ngày 30 tháng 7 âm lịch hàng năm. Đấy là ngày kỷ niệm ngày Bồ Tát thành đạo và Bồ Tát nhập niết bàn đều vào ngày 30 tháng 7. Chúng ta là những hành giả, là những người đệ tử đang phát nguyện, họ thì đọc tụng bộ kinh bản nguyện công đức của Bồ Tát Địa Tạng này. Thế đúng sáng ngày 30 thì chúng ta làm cái lễ gọi là kỷ niệm ngày thành đạo nhập niết bàn của Bồ Tát, cầu nguyện Bồ Tát thường trụ trong đại nguyện, phóng đại quang minh, thể hiện thần thông đến các mười phương, đặc biệt là trong niệm tâm tam đồ lục đạo ở thế giới sa mạc này, để cứu độ chúng sinh, cứu độ chúng ta, khiến cho chúng ta để thỏa cái tâm nguyện của mình là cầu nguyện tri ân báo ân ông bà cha mẹ tổ tiên, công thân quyến thuộc đã quá vãng thì sớm được siêu thoát, còn hiện tại thì thân tâm mạnh khỏe bình an, rồi sớm phát bồ đề tâm, tín thọ cùng hành đọc tụng kinh sách của Phật, nghe giảng giáo lý của Phật, và đặc biệt là phát nguyện tuy tam bảo và niệm Phật cầu sinh tịnh độ để vĩnh viễn sớm thoát khỏi 3 đường ác đạo, 6 nẻo luân hồi, vãng sinh về tây phương cực lạc thế giới, cũng như là cho ban gia trái chủ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp chúng ta mắc nợ sớm được như vậy. Đó là cái tâm nguyện của chúng ta, mong Bồ Tát Địa Tạng thường trục trong tam muội tại công đức để ra học cho chúng ta sớm thành tìm cái bản lĩnh của mình.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.